Chương 214, Lương Hoàng cả nước đầu hàng, ám điện thập đại thiên can võ thánh. Chương 214, Lương Hoàng cả nước đầu hàng, ám điện thập đại thiên can võ thánh. Theo huyết ý địa giáo chủ bị giết, huyết ý địa giáo đồ bị tàn sát, Tô Dận cả nước đầu hàng. Hoàng Sao nhìn xem quỷ dạp xuống đất, hồn bay phách lạc dơ thư hàng cùng ngọc tỷ Tô Dận, trầm giọng nói: Quan Hưng, ngươi mang 500 tinh nhuệ từ trên biển đem Lương Hoàng mang về Lâm Hải giao cho bệ hạ. Lâm Hải? Tô Dận ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoàng Sao nói: Các ngươi là Tần Hoàng người? Ngay sau đó không khỏi cười to nói: Ha ha ha, ta hiểu được, nguyên lai là Tần Hoàng để cho các ngươi đến đây tương trợ của chúa, chắc không được danh bất kinh truyền đồ diệt quân sẽ có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Không, ngươi vẫn không hiểu. Lý Nho đi lên trước, khoe miệng mỉm cười: Tô Kinh Nhở ủ quần chúa cũng là chúng ta đại Tần người. Cái gì? Tô Dận hãi nhiên thất sắc. Tô Kinh Nu cũng là Tần Hoàng người. Đây chẳng phải là Đông Châu Ú Châu kỳ thật sớm đã là Tần Hoàng địa bàn? Không, nghĩ tới đây Tô Dận con người chấn động. Phải nói hiện tại trừ Kỳ Châu, Thịnh Kinh cùng Dự Châu Hoàng Hà phía bắc, Đại Thịnh chín thành chi địa đã vào hết đại Tần. Tô Dận tự rêu cười một tiếng. Mình rốt cuộc đang cùng một cái gì quái vật là địch? Thua không có chút nào an. Tiếp lấy Tô Dận liền bị Quan Hưng mang đi. Hoàng Sao thì nhìn về phía thân vệ Thi Vân, lập tức ra roi thúc ngựa đem Lương Hoàng Ngọc Tỷ cùng thư hàng đưa đến Mục Quế Anh thống soái trong tay. Có hai thứ đồ này, Mục Quế Anh liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Lương quốc tất cả địa bàn. Là tướng quân. Thi Vân thích đáng cất kỹ hai dạng đồ vật sau, mang theo 100 kỵ hướng tây mau chóng bay đi. Hoàng Sao đại quân nghỉ ngơi sau một ngày, hôm sau đánh vào Kỳ Châu. Kỳ Châu nhận ôn dịch trùng kích, mà lại nhiều lần bình biến, tân quân thực lực yếu đuối, hoàn toàn không phải đồ diệt quân đối thủ. Hoàng Sao hạ lệnh tàn nhẫn đồ diệt tam thành sau, còn lại 20 cái thành trì toàn bộ mở thành đầu hàng. Đến tận đây Kỳ Châu cũng rơi vào Đại Tần trong tay. Đại Thịnh hoàng cung, tông tử chốt sâu. Khánh Võ đế tại liệt tổ liệt tông trước bài vị ba quỷ cửu bái đằng sau, mới đi tiến phòng bên, đẩy ra một đạo cửa ngầm, đi vào. Đi qua thật dài lối đi nhỏ, Khánh Võ đế đi vào một chỗ rộng lớn trong không gian. Chỗ này đèn đuốc sáng trưng mà lại so Khánh Võ đế Kim Loan điện còn muốn khí phái xa hoa. Ở phía trước trong đại điện ngồi xếp bằng lấy 10 cái thân ảnh, khí tức như vực sâu như núi. Khánh Võ đế quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm kính cẩn mà khẽ run, bất hiếu tử tôn Tô Khánh Võ, bái kiến thánh tổ cùng chư vị lão tổ. Chính giữa vị trí thánh tổ Tô Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có thần quang lưu chuyển. Tô Lăng Tiêu thanh âm trầm thấp, mang theo không vui, ngươi có biết Thánh Võ đường ám điện, không phải đại thịnh sinh tử tồn vong thời khắc không thể bước vào. Khánh Võ đế thân thể run lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đại thịnh 13 châu, đã có thập nhị châu rơi vào phản nghịch chi thủ, giang sơn nguy cơ sớm tối, cầu thánh tổ xuất thủ tương trợ. Khánh Võ đế lời này vừa nói ra, chung quanh lão tổ nhao nhao mở mắt ra, trong ánh mắt đều là kinh dị. Đại thịnh thập tam châu thập nhị châu luôn hãm. Tô Lăng Tiêu ánh mắt nheo lại, đây là có chuyện gì? Tinh tế nói đến, là Khánh Võ đế lập tức từ tứ vương chi loạn nói lên, cho đến hôm nay đại hạ tương khuynh cục diện, tự nhiên là đã giảm mất đi điểm trọng yếu nhất, chính là ban thưởng độc tử khâu. Mười người nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tô Lăng Tiêu băng lạnh thấu xương ánh mắt rơi vào Khánh Võ đế trên thân, ngựa khí mang theo trách cứ cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi nói là người phản nghịch đều là chúng ta Tô thị tử tôn. Là Tô Khánh Võ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng thánh tổ ánh mắt. Nếu đồng nguyên, bọn hắn vì sao phản ngươi? Khí thế kinh khủng đè xuống, Khánh Võ đế trong nháy mắt có loại muốn cảm giác hít thở không thông, nói thật, không phải vậy ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Khánh Võ đế dọa đến toàn thân phát run, kiên trì nói ra chân tướng. Hắn sau khi nói xong 10 người đều sửng sốt một chút, Tô Lăng Tiêu càng là cách không cho Khánh Võ đế một bàn tay. Lập tức vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên, ngươi đúng là ngu xuẩn. Khánh Võ đế nhào dập đầu, thánh tổ tức giận, ta biết sai, ta không nên ban được chết thân tử. Tạo thành thế của hôm nay đúng. Lại một cái tát. Khánh Võ đế cảm giác trên mặt đau rát, cũng không dám lên tiếng. Ta nói ngươi là ngu xuẩn, không phải nói ngươi không có khả năng làm như vậy, là không nghĩ tới ngươi sẽ ngu đến mức đồng thời ban được chết 4 cái tay cầm trọng binh thiên vương, ngươi sau đó nếu là có thể khống chế toàn cục, ta sẽ còn tán ngươi có khí phách, nhưng là hiện tại làm đến đại thịnh tùy thời đều có thể hủy diệt, cái kia chứng minh ngươi thật ngu như lợn. Ta Khánh Võ đế lúc này trong lòng đã phi thường hối hận. Lúc trước làm như vậy lúc, Trương Phổ đã khuyên qua hắn, đều là hắn khư khư cố chấp mới đủ thành hôm nay đại họa. Một lúc lâu sau, Tô Lăng Tiêu mới lên tiếng hỏi, ngươi muốn ta các loại như thế nào giúp ngươi? Nghe được câu này, Khánh Võ đế trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Chỉ cần thánh tổ hắn chịu ra tay, đại thịnh liền sẽ không ngã xuống, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng đế hoàng. Bởi vì mọi người ở đây đều là võ thánh chi cảnh, một người liền có thể diệt một thành tồn tại kinh khủng. Lập tức trầm giọng nói, ta khẩn cầu năm vị lão tổ xuất thế. Năm vị? Tô Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, liền biết Tô Khánh Võ dự định, ánh mắt quét về phía đám người, ai nguyện ý đi ra ngoài một chuyến. Thoại âm rơi xuống, lần lượt có 5 người đứng dậy. Dung nhan như 40 hứa dung mạo xinh đẹp Tô Mị, thiện tay bung lên, một cái thanh ngọc hồ lô xuất hiện ở trước mặt nàng, bản thánh đi xem một chút cái này gọi Tô Cảnh hậu bối, đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể lật út đại thịnh giang sơn. Nói xong liền rơi vào trên hồ lô, hóa thành lưu quang lướt đi ngoài điện. Tóc trắng xóa Tô Chấn Nhạc chậm rãi đi ra, vậy ta liền đi Tây Thủy giải quyết Dương Gia Quân. Nói xong liền biến mất ở nguyên điện. Một bộ áo xanh lưng đeo ba kiếm Tô Liệt đúng tiếng nói, Ký Châu Hoàng Sáo các bộ, do ta chém chi. Tô Ba cầm trong tay trường phủ. Bá khí cười nói, Duyện Châu chi địch cùng Đông Châu cái kia gọi Tô Khinh Nhu hậu bối, liền do ta cùng nhau thu thập. Vị cuối cùng nho phục lão giả, mỉm cười ngựa khí thông dòng, như vậy, còn lại Dự Châu chi cùng, lao hủ tiếp nhận thôi. 4 người lần lượt biến mất thân hình. 5 người sau khi rời đi, Tô Lăng Tiêu mới nhìn hướng Khánh Võ đế, ngựa khí lạnh nhạt, việc này qua đi, hy vọng ngươi đừng lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì, không phải vậy lão phu không để ý tự mình ra ngoài, khắc chọn tân đế. Xin nghe thánh tổ dạy bảo. Khánh Võ Đế mồ hôi lạnh chảy ròng. Tự giải quyết cho tốt, nơi đây không được lại bảo. Là Khánh Võ Đế không người thối lui ra khỏi ám điện. Mà khi Khánh Võ Đế rời đi tông từ sau, Viên Thiên Cương thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra. Có ý tứ, nguyên lai còn có những lao giả này tồn tại. Lập tức bước ra một bước, thân ảnh như biến mất tán. Tiến về Tây Thủy Tô trấn nhạc, vừa rời đi Thịnh Kinh Hoàng thành tiến vào rừng cây không lâu sau liền bỗng nhiên dừng bước. Hắn con ngươi sợ hãi, chấn động vô cùng nhìn về phía trước một cái mang theo áo choàng cùng mặt nạ thân ảnh. Trầm giọng mở miệng, các hạ là ai? Tô Chấn Nhạc trong lòng hơi kinh, hắn càng nhìn không thấu tu vi của người này. Vậy đã nói rõ người này cũng là võ thánh, mà lại cảnh giới còn không kém hắn. Nhưng là cái này sao có thể? Đại lục tiến vào võ thánh người hắn đều biết, nhưng là người trước mặt này khí tức lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Tân tấn võ thánh, không có khả năng. Liên hiện tại đại lục tình huống, căn bản cũng không có thể có mới võ thánh xuất hiện. Nhưng hắn lại là chuyện gì xảy ra? Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 215, ngàn năm nhuyễn trùng, kinh khủng tụ khí nhúc nhích đợt. Chương 215, ngàn năm nhuyễn trùng, kinh khủng tụ khí nhúc nhích đợt xương tên lên ra, không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Chấn Nhạc hỏi lần nữa, ngữ khí mang theo ôn nộ. Đại lục không có khả năng xuất hiện mới võ thánh. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là người này khẳng định là cái nào đó lao giả giả trang. Vì chính là trêu đùa hắn. Viên Thiên Cương thì đứng chắp tay hướng về phía trước, ngữ khí bình tĩnh, đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là Đại Tần Bất Lương Sổ Ủy Viện Thiên Cương. Viên Thiên Cương, Tô Chấn Nhạc hơi sững sờ. Đại Tần, trầm giọng nói ngươi là phản nghịch Đại Tần người. Phản nghịch? Newton lật đổ Đại Thịnh Giang sân người, chẳng lẽ không phải phản nghịch? Tô Chấn Nhạc nói chuyện đồng thời giấu ở ống tay áo tay âm thầm kết ấn. Lập tức tại Viên Thiên Cương trung quanh, không có dấu hiệu nào xuất hiện vô số màu trắng xúc tu, bọn chúng mang theo vạn quân chi lực nhanh chóng không gì sánh được hướng về Viên Thiên Cương đánh tới. Nhưng mà để Tô Chấn Nhạc khiếp sợ là, Viên Thiên Cương bên ngoài cơ thể màu vàng hộ thể cương khí lặng yên hiện hiện. Xúc tu đụng phải tầng này hộ thể cương khí vậy mà không cách nào tiến thêm mảy may. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có xuất hiện. Tô Chấn Nhạc ánh mắt trầm xuống. Hắn dĩ nhiên như thế tùy tiện liền tiếp nhận một kích này. Những này cũng không phải phổ thông xúc tu, mà là ngàn năm trùng xúc tu, mỗi một cái xúc tu cường độ đều đủ để phá vỡ núi liệt thạch, huống chi cái này có thành tựu trên ngàn trăm con. Người này cường hãn như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay. Viên Thiên Cương thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Chấn Nhạc trong lòng siết chặt. Nói thầm một tiếng cũng tốt. Đáng tiếc đã chậm, chỉ thấy đối phương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó chính là một cái trong mắt hắn dần dần phóng đại năm đấm. Phanh! Nắm đấm công bằng đập chúng Tô Chấn Nhạc mắt phải, cường đại cường độ trực tiếp đem hắn mang bay ra ngoài, đụng ngã vô số đại thụ mới ngừng lại được. Tô Chấn Nhạc từ dưới đất đứng lên. Một quyền này mặc dù không có để hắn thụ thương, lại làm cho hắn cực độ khuất đủ. Từ hắn trở thành võ thánh đến nay, còn là lần đầu tiên bị người đánh tới, mà lại đánh hay là con mắt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Chấn Nhạc nổi giận, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Viên Thiên Cương cực độ quái dị xuất hiện ở trước mặt hắn, nhanh đến hắn đều không có nhìn thấy quy tích. Làm sao có thể? Tô Chấn Nhạc trong lòng kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì? Vì sao chính mình đường đường võ thánh tam cảnh sẽ như thế không chịu nổi? Viên Thiên Cương vỏ trầm thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền ra, ta hỏi ngươi, Đại Thịnh Hoàng thất trừ bọn ngươi ra 10 cái lao giả, còn có hay không những người khác? Tô Chấn Nhạc con người cực chấn. Khó có thể tin đạo, làm sao ngươi biết chúng ta có 10 người? Bọn hắn tại toàn bộ Đại Thịnh đều là bí ẩn, mà lại ở trong tối điện lĩnh hội đã có hơn 30 năm không có xuất thế, ám điện cũng chỉ có các triều đại đổi thay quân vương mới có tư cách biết. Người này làm sao lại biết những này? Rất kinh ngạc sao? Viên Thiên Cương ngữ khí mang theo khinh thường, ta mới từ các ngươi chỗ ám điện đi ra. Không có khả năng. Tô Chấn Nhạc trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi ở bên trong làm sao có thể không bị chúng ta phát hiện? Coi như chúng ta không phát hiện được, chẳng lẽ ngay cả thánh tổ cũng không phát hiện được ngươi sao? Thánh tổ thế nhưng là võ thánh bắt cảnh đại lục người mạnh nhất, coi như ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng thoát khỏi cảm giác của hắn. Tô Chấn Nhạc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Viên Thiên Cương nhịn không được cười nhạo, ngựa khí trào phúng không che giấu chút nào, chỉ là võ thánh bắt cảnh chính là đại lục người mạnh nhất. Vậy ngươi đại lục này người mạnh nhất cũng không tránh khỏi quá thấp kém. Ngươi đánh rắm. Tô Chấn Nhạc tức giận, ngươi biết cái gì? Võ tôn tiến vào võ thánh liền muốn hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí ngưng thực tự thân tôn linh pháp tướng, nhưng là hiện tại đại lục thiên địa linh khí đã khô kiệt. Võ thánh bắt cảnh đã là võ đạo cuối cùng, đây là thiên địa hoàn cảnh quyết định, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, dám như vậy khinh thị võ đạo đỉnh phong. Nói xong những này Tô Chấn Nhạc kịp phản ứng. Ngữ khí mang theo không vui cùng tự giễu, ta thật sự là mẹ nhà hắn điên rồi, nói cho ngươi những này làm gì? Võ thánh bắt cảnh chính là võ đạo đỉnh phong. Viên Tiên Cương động tác ngừng một lát, càng cho hơi vào hơn người rơi vào Tô Chấn Nhạc trong hai, ngươi sợ không phải muốn cười chết ta. Đây là sự thật. Tô Chấn Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải tất cả võ thánh đều thừa nhận chung nhận thức sao? Vì sao người này một chút cũng nghe không hiểu tiếng người? Đã như vậy còn nói cái rắm. Tô Chấn Nhạc năm ngón tay một nắm, chân khí giống như thủy triều tuôn ra. Phía sau hắn không gian đống nhiên mà bẹo, một cái tái nhợt như tuyết trăm mét cự trùng ngưng hình cụ hiện cái kia cự trùng miệng như bồn máu, khoát trên người rình dính, vô số xúc tu từ thân thể lan tràn, chợt vừa rơi xuống đất liền ép đổ liên miên cây rừng, vô số xúc tu rối ra, càng đem mấy người ôm hết cổ thụ nổ tận gốc. Xúc tu gấp quyển đại thụ giơ lên cao cao, dường như cự mao. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, chết đi. Tô Chấn Nhạc phất tay vừa rơi xuống, đại thụ dường như tiêu thương phá không, lôi cuốn gào thét bắn thẳng đến Viên Thiên Cương. Tiếng gió gào thét vang lên. Viên Thiên Cương thân hình tật lay động, vừa rời đi vừa rồi nơi sống yên ổn liền phát sinh tiếng vang, đại thụ thẳng tắp xuyên vào đại địa, chỉ lộ ra đỉnh chóp ngọn cây. Hiện tại mới đi, đã chậm. Tô Chấn Nhạc cười lạnh, lập tức công kích càng thêm điên cuồng. Từng cây đại thụ che đậy hơn phân nửa bầu trời, cuối cùng tốt 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 rơi vào mặt đất, mà Viên Thiên Cương thật giống như một cái nhảy nhót tương bừng châu chấu, luôn có thể tại một khắc cuối cùng né tránh công kích. Thấy Tô Chấn Nhạc hỏa khí vụt 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 đi lên bốc lên, cao giọng lạnh lùng chế giễu đạo, ngươi không phải mới vừa rất phách lối, vì sao hiện tại còn muốn trốn đi trốn tới? Hắn vừa nói câu nói này, Viên Thiên Cương thanh âm liền ở bên cạnh hắn vang lên, như vậy tùy ngươi lời nói. Tô Chấn Nhạc lưng mắt lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngàn năm trùng vô số xúc tu hóa thành ngàn vạn gai sắc hướng về thanh âm chỗ rơi đi, mà hắn thì một cái lên nhảy rơi vào ngàn năm trùng trên lưng. Tô Chấn Nhạc một trận hoảng sợ, gia hỏa này tốc độ để hắn có loại cảm giác hãi hùng kinh vía, đưa thân vào ngàn năm trên thân trùng hắn mới tâm thần hơi định. Túi đầu nhìn về phía ngàn năm trùng gai sắc công kích địa phương, chỉ gặp toàn bộ mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, nhưng không thấy Viên Tiên Cương thân ảnh. Ngươi cho rằng trốn đi là có thể sao? Tô Chấn Nhạc chân khí lưu chuyển, ngàn năm trùng trong nháy mắt có phản ứng, bốn phương tám hướng xúc tu trùng điệp cắm vào mặt đất, sau đó mềm mại không xương thân thể giống như khí cầu một dạng bành trướng, tiếp lấy bỗng nhiên co vào. Bành trướng khí thể toàn bộ tuân hướng cắm vào mặt đất xúc tu. Xa xa Viên Tiên Cương lập tức rung động nhìn thấy, lấy ngàn năm trùng làm trung tâm, toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động, tiếp lấy như cự lang vỡ nát bạo liệt quay cuồng, công trình bằng gỗ cự thạch phóng lên tận trời, đồng thời lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về hắn bên này lan tràn mà đến. Viên Thiên Cương không có một chút do dự, quay người liền hướng về phía trước nhảy tới. Thẳng đến phía sau chấn cảm biến mất, hắn mới ngừng lại được, mà lúc này hắn đã trọn vẹn chạy ra hơn 2000 mét. Quay đầu nhìn lại, con người ngừng lại. Nguyên bản cây rừng thanh thúy tươi tốt chi địa, đã trở thành một vùng phế tích, đất trống bay cuồng cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng mà Viên Thiên Cương còn không có kịp phản ứng, dưới chân mặt đất đột nhiên phá vỡ xuyên ra từng cái xúc tu, trong nháy mắt cuốn lên mắt cá chân hắn cùng cánh tay, mà cái khác xúc tu thì hóa thành gai sắt chống đỡ tại cổ của hắn cùng quanh thân chỗ yếu hại. Lộc cộc cùng lúc đó, phía trước phế tích dưới mặt đất tan ra từng bãi màu trắng tương dịch, nhanh chóng đoàn tụ thành dài trăm thước ngàn năm trùng bản thể. Tô Chấn Nhạc tại trùng thủ chậm rãi hiện hiện. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt giọng địa mai nhìn xem Viên Thiên Cương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Trí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 216, Thái Dương chân viêm, đốt cháy hết thảy, Viên Thiên Cương chém võ thánh. Chương 216, Thái Dương chân viêm, đốt cháy hết thảy, Viên Thiên Cương chém võ thánh. Ngươi sẽ không coi là đối với ta như vậy hữu dụng đi. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng chấn động. Tại Tô Chấn Nhạc trong ánh mắt hoảng sợ, cuốn phụ hắn xúc tu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành trắng bệnh dịch nhờn nhỏ xuống. Chết. Tô Chấn Nhạc phát ấn tật dẫn. Trung quanh xúc tu gai sắc chớp mắt mà động, hung hăng đâm vào Viên Thiên Cương thân thể. Rốt cục đắc thủ Tô Chấn Nhạc thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ gặp Viên Thiên Cương thân ảnh chậm rãi làm nhạt biến mất. Tàn ảnh. Mẹ nó. Tô Chấn Nhạc chỉ muốn chửi mẹ. Tốc độ như vậy đơn giản giống như quỷ mị. An ta một cước. Viên Thiên Cương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Chấn Nhạc bên người, Tô Chấn Nhạc chưa trở lại, liền bị một cước hung hăng đập bay. Ân. Viên Thiên Cương mày nhăn lại. Bị hắn đá ra đi, Tô Chấn Nhạc biến thành một bãi màu trắng dịch nhợn. Thế thân. Tại ngàn năm trùng một vị trí khác, Tô Chấn Nhạc chậm rãi lộ ra nửa người, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Biết rõ tốc độ ngươi kinh người, ta sao lại không có chút nào phòng bị? Tô Chấn Nhạc nói chuyện đồng thời, ngàn năm trùng kịch liệt chấn động, một cái cự đại màu trắng bong bóng theo nó thân thể đột nhiên phát ra, trong nháy mắt đem Viên Thiên Cương đánh bay đi ra. Viên Thiên Cương xoay người rơi trên mặt đất. Kinh dị nhìn thấy một cái cự đại bọt khí đem ngàn năm trùng bản thể cùng Tô Chấn Nhạc bảo hộ ở bên trong. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng lại. Võ thánh thủ đoạn quả nhiên không ít. Bất lương soái, ngươi có thể bức ta dùng ra chiêu này, ngươi coi thật có thể chết mà không tiếc. Ngàn năm trùng từng đầu xúc tu giơ lên, như cự mãng hút nước bình thường thôn vệ không khí, điên cuồng phóng lớn, dường như liên miên khí năng lơ lửng không trung, xúc tu phía trước cùng nhau nhắm ngay Viên Thiên Cương. Chết đi. 100000 ép liên đạn. Phanh 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 trong suốt không ép đạn như mưa to chút xuống, xé rách trường không, phô thiên cái địa hướng Viên Thiên Cương đánh tới. Thật nhanh. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Viên Thiên Cương có thể cảm giác được, vô số dày đặc như lưới áp xúc năng lượng. Không trốn mất. Viên Thiên Cương lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không ép đạn rơi vào trong rừng rậm, đầu tiên là một trận yên lặng, tiếp lấy từng cái chôn vùi hết thảy quang cầu màu xanh lam xuất hiện, còn phát ra xì xì thử cắt chém bất chất, chôn vùi hết thảy thanh âm. Toàn bộ rừng cây bị quang cầu màu xanh lam bao phủ. Cây cối biến mất. mặt đất không ngừng chìm xuống, thẳng đến tất cả không ép đạn phát xạ xong mới ngừng lại được. Đợi tất cả quang cầu màu xanh lam biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to sâu không thấy đáy. Tô Chấn Nhạc thở hổn hển, liên tục sử dụng đại chiêu, chính là võ thánh cũng nhịn không được. Cũng may đối phương rốt cuộc chết. Vâng. Đột nhiên một cái thân ảnh màu vàng từ hố sâu nhảy ra rơi ầm ầm hố to bên cạnh. Tô Chấn Nhạc hô hấp trì trệ, kinh ngạc nhìn về phía quanh thân kim diễm quấn quanh không bị thương chút nào viên thiên cương. Không có khả năng. Tô Chấn Nhạc khó mà tiếp nhận, nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng là quái vật gì? Một chiêu này liền xem như võ thánh ngũ cảnh cũng không dám đón đỡ, hắn lại có thể chính diện tiếp tục chống đỡ. Mẹ nó, nói ra ai mà tin a? Ta không tin. Tô Chấn Nhạc sắc mặt dần dần dữ tợn, ta thế nhưng là trấn áp hết thảy võ thánh, ta không có khả năng thua ngươi, ngươi đi chết đi. Tô Chấn Nhạc chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng chạy vào ngàn năm trùng thể nội. Ngàn năm trùng tất cả xúc tu giống như bầy rắn loạn vũ, điên cuồng hướng viên thiên cương ầm vang đập xuống. Viên thiên cương sừng sững bất động, tùy ý ngàn vạn xúc tu đánh tới. Tô Chấn Nhạc lộ ra nhe răng cười, tự chịu diệt vong. Nhưng mà nụ cười của hắn lại tại tiếp theo một cái chớp mắt cứng đờ, ngàn năm trùng xúc tu đụng một cái đến viên thiên cương bên ngoài cơ thể kim diễm, tựa như cùng tuyết nhập sôi canh, trong nháy mắt thiêu đốt vỡ vụn, hỏa diễm càng là thuận xúc tu hướng về bản thể tận tốc lan tràn. Làm sao lại thành như vậy? Tô Chấn Nhạc hãi nhiên gãy mất tất cả xúc tu, nhìn không được lớn tiếng hỏi, người đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Pháp tướng của hắn ngàn năm trùng không sợ đao kiếm, thủy hỏa bất xâm, vì sao hắn hỏa diễm có thể không nhìn điểm này? Đây là Thái Dương chân viêm, có thể đốt thế gian hết thảy. Viên thiên cương chậm rãi đi hướng Tô Chấn Nhạc, thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên. Nhìn ngươi cũng không có gì thủ đoạn, vậy liền như vậy đi. Giang giác. Trên trời cao một vết nước đống nhiên xuất hiện. Tô Chấn Nhạc khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, nhìn một cái này trong nháy mắt ngây người. Chỉ gặp một cái như núi cao to lớn cự trảo, đốt kim diễm từ vết nước nô ra, lấy phúc thiên chi thế hướng hắn ép xuống. Công kích chưa đến, uy áp dường như hòa trời, để hắn khí huyết quay cuồng, không thể động đậy. Cái này là hắn tôn linh pháp tướng. Tô Chấn Nhạc dọa đến thân thể run rẩy sắc mặt trắng bệnh. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng, vẹn vẹn lộ ra một cái lợi chảo liền so với hắn ngàn năm trùng muốn to lớn mấy lần, bản thể kia chẳng phải là đỉnh thiên lập địa. Tuy là thánh tổ tôn linh pháp tướng cũng không kịp nó 11. Hắn đến tột cùng là ai? Đại lục lúc nào ra một cái nhân vật khủng bố như thế? Mà người này thế mà còn là phản nghịch một đảng người. Xong. Tô Chấn Nhạc biết, bọn hắn đại thịnh sắp xong rồi. Quay một chảo ép xuống. Mặc kệ là Tô Chấn Nhạc hay là ngàn năm trùng đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cự chảo biến mất còn lại một cái băng tinh vực sâu. Viên thiên cương trên người kim diễm biến mất, im lặng nói nhỏ. Có thực lực này, hết lần này tới lần khác muốn cùng bệ hạ đối nghịch, đáng tiếc. Nói thật, cái này ngàn năm trùng nếu là dùng tại chiến trường, đơn giản chính là đại quân ác mộng. Viên thiên cương sở dĩ lấy trước hắn khai đao, là bởi vì con hàng này muốn đi Tây Thủy, hiện tại Tây Thủy chỉ có Mục Quế Anh tòa chấn, lấy thực lực của nàng còn chưa đủ lấy đối mặt võ thánh nhân vật cấp bậc này. Ích Châu có Lữ Bố, Duyện Châu có Bạch Khởi, bên cạnh bệ hạ có cái Nhiếp cùng Trương Tam Phong. Những địa phương này đều không lo. Hiện tại Tây Thủy chi hoạn đã trừ, viên thiên cương ánh mắt nhìn về phía Dự Châu. Dự Châu có Tiết Nhân Quý, Triệu Vân cùng Mông Điểm, mặc dù không địch lại, nhưng là cũng có thể chống đến hắn đến. Nghĩ tới đây, hắn hóa thành một trận ánh lửa biến mất. Rời đi chỗ đó, ánh mắt nhìn giống như vô tình nhìn nơi xa cái nào đó ngọn núi một chút. Viên Thiên Cương sau khi đi không bao lâu, từng cái cao thủ lần lượt xuất hiện ở đây, tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn xem xung quanh, dường như thế giới tận thế cảnh tượng. Nhất là cái kia sâu không thấy đáy, kết đầy băng tinh liên miên 2000 mét hồ to, làm cho người lưng phát lạnh. Đây chính là cái kia Thương Thiên Cự Trảo tạo thành. Đây cũng quá đáng sợ đi. Chỉ sợ là tiến vào cảnh giới kia lão quái vật xuất thủ. Đây chính là thần tiên đánh nhau. Ta khoảng cách ngoài 10 dặm cũng không dám gần phía trước, uy áp kinh khủng này, xa xa liền cảm thấy tim đập nhanh cùng ngạt thở. Đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ tôn thất cảnh, tại những lao quái vật này trước mặt là cỡ nào buồn cười cũng không có ý nghĩa. Người võ tôn thất cảnh đều như vậy, ngươi để cho ta cái này võ tôn nhất cảnh như thế nào tự xử? Nơi nào đó trên núi cao, một lưng gù lão giả ánh mắt rung động. Đáng sợ thật là đáng sợ, người này đến cùng là ai? Chỉ sợ ngay cả Tô Lăng Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn giết Tô Chấn Nhạc, xem ra là sắp biến thiên. Cũng là, thiên hạ không có khả năng một mực là đại thịnh thiên hạ, xem ra lão hủ sắp xuất thế đi một chút. Lâm Hải Tần hoàng cung, Tô Cảnh ngay tại ngự thư phòng phê chữa sổ con. Đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên. Đốt, kiểm tra đo lường đến mới võ giả tu luyện đẳng cấp, võ thánh, bắt đầu đổi mới người triệu hoán vật tu luyện đẳng cấp, Viên Thiên Cương võ thánh, cửu cảnh đỉnh phong, Lữ Bố võ thánh, cửu cảnh đỉnh phong, Trương Tam Phong võ thánh, cửu cảnh đỉnh phong, Cái Nhiếp võ thánh cửu cảnh, Bạch Khởi võ thánh bắt cảnh để cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 217, nội các đưa ra rời đồ công việc, Tô Bá muốn bị Bạch Khởi giận điên lên. Chương 217, nội các đưa ra rời đồ công việc, Tô Bá muốn bị Bạch Khởi giận điên lên. Tô Cảnh trong tay động tác cứng đờ. Võ Thánh, xảy ra chuyện gì? Thế mà phát động mới tu luyện cấp bậc. Viên Thiên Cương, Trương Tam Phong vẫn là trầm nhà, cái này không kỳ quái, nhưng là Lữ Bố thế mà cũng là, gia hỏa này mạnh như vậy sao? Ma thần Lữ Bố, sẽ không thật là ma thần đi. Cái Nhiếp võ thánh cựu cảnh. Cái này không kỳ quái, dù sao vốn là tại kiếm thánh cấp bậc này. Bạch Khởi cũng rất mắt sáng. Tô Cảnh đối với kết quả như vậy rất hài lòng. Lúc này Mao Tương đi đến, bệ hạ, các nơi chiến báo mới nhất đã truyền về, thần làm quy nạp đều viết tại trong sổ con. Làm không tệ. Tô Cảnh tiếp nhận sổ con, tinh tế nhìn lại. Tốt tốt tốt. Tô Cảnh xem hết long nhan cực kỳ vui mừng. Mấy ngày ngắn ngủi, đại thịnh chín thành chi địa đã mất nhập tay hắn. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể binh lâm thịnh kinh. Hắn ngược lại muốn xem Khánh Võ Đế, tại hắn mấy triệu hùng binh trước mặt là cái gì sắc mặt. A, còn có tiền thân Bạch Nguyệt Quang, sẽ hối hận hay không? Trầm ngâm một lát, Tô Cảnh nhìn về phía một bên, Vũ Hóa Điển chuẩn bị một chút, chấm ngày mai liền khởi hành tiến về thịnh kinh, để Trương Lương, ra cắt lượng tùy hành. Là, Vũ Hóa Điển vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Cái nhiếp, thần tại, hoàng gia thị vệ đối với lửa thần pháo huấn luyện như thế nào? Né tránh bên dưới, đã huấn luyện hoàn tất, hiện tại cũng có thể làm được tinh chuẩn xạ kích. Cái nhiếp trầm giọng nói, lửa này thần pháo uy lực để hắn đều âm thầm kinh hãi. Đơn giản chính là chiến tranh đại sát khí. Nếu như thứ này sớm xuất hiện một đoạn thời gian, đại thịnh sớm đã là bệ hạ vật trong túi. Rất tốt, đi công bộ lĩnh 20 cửa hỏa thần pháo cùng 400 mai đạn tháo. Sớm vận đến quân cảng lắp thuyền, ngày mai theo chấm xuất phát. Là, cái nhiếp bước nhanh rời đi. Sau đó không lâu Trương Lương ra cắt lượng 5 người đi tới. Bệ hạ, chúng thần có việc muốn tỉnh đấu. 5 người cùng nhau không người. Tô Cảnh sững sờ, khoát tay nói đi. Tô Cảnh rất là hiếu kỳ, thế mà 5 vị nội các đại thần cùng một chỗ tỉnh đấu, đến cùng ra sao đại sự. Trương Lương tiến lên, một mặt trịnh trọng nói, bệ hạ, đại tần sắp nhất thống thiên hạ, nếu như y nguyên lấy Lâm Hải là kinh đô, chỉ sợ bất lợi cho đối với các châu các nơi không chế, cho nên chúng thần cảm thấy nhất định phải rời đô. Rời đô? Tô Cảnh con ngươi co rụt lại, cái này thật đúng là đại sự a, không khỏi chăm chú suy nghĩ đứng lên. Kinh đô tại Lâm Hải đích thật là không tiện lắm, nhất là đối với phương Bắc không chế, một đầu chính lệnh cho dù là thông qua tín ứng phát đến Bắc Cảnh, chí ít đều muốn 4-5 ngày, nếu là phát sinh chuyện gì khẩn cấp, sợ rằng sẽ ngoài tầm tay với. Rời đô hoàn toàn chính xác rất có tất yếu. Nghiêm sắc mặt, chư vị ái khanh cảm thấy rời đi nơi nào? Tiêu Hà cất cao giọng nói, vậy hạ, Thịnh Kinh làm mỗi cái triều đại lựa chọn hàng đầu, lấy nói do nó đất để ý vị trí tầm quan trọng, mà lại Thịnh Kinh cung điện hoàn thiện, tiến về liền có thể tiến vào chiếm giữ, về phần Thịnh Kinh tên, vậy hạ cho sửa đổi liền có thể. Tô Cảnh nhìn về phía những người khác, chư vị cũng cho rằng như thế. Chúng thần bàn lại, hai bên ngoài 4 người cùng nhau phụ họa. Cái kia rời đô công việc liền giao cho Tiêu Hà Tuân Úc quản trọng 3 người các ngươi, quân đội, vật tư, quan viên chờ chút cần phải an bài thỏa đáng. Thần tuân chỉ. Tiêu Hà 3 người không người đáp lại. 5 người sau khi đi, Tô Cảnh liền hướng hậu cung đi đến. Nếu quyết định rời đô, vậy liền để hoàng hậu đồng hành đi. Duyện Châu biên giới, rộng lớn bình nguyên chỗ. Tô Ba trưởng phủ hung hăng bổ về phía nhào tới trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà còn không đợi Tô Ba kích động nửa phần, Bạch Khởi thân thể liền lần nữa khôi phục lại. Tô Ba hai mắt xích hồng, nhìn Bạch Khởi ánh mắt muốn ăn người. Hắn vốn cho rằng lần này đi ra chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới đi vào Duyện Châu biên giới, đang muốn đại sát tứ phương liền bị người trước mắt ngăn lại. Bắt đầu hắn cực độ khinh thường, cho là chỉ là tới cái chịu chết, cũng đích thật là chịu chết. Bởi vì đối phương thật sẽ chủ động đưa ra cho ngươi giết, chỉ bất quá giết không chết mà thôi. Giết tới tâm phiền đằng sau, hắn muốn không để ý tới đổ vô sỉ này, không nghĩ tới đối phương quấn quýt chặt lấy, buộc hắn báo nổi đằng sau mới phát hiện, cái này chưa thấy qua gia hỏa thế mà cũng là võ thánh, hơn nữa còn là có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau võ thánh. Con mẹ nó chứ, lao tử thế nhưng là võ thánh ngũ cảnh A Tô Bá cực độ phiền muộn, không phải nói hiện tại đại lục không ra được võ thánh sao? Hắn từ lâu tới, nhưng mà càng đánh càng kinh hãi, gia hỏa này không chỉ có là bất tử chi thân, còn càng ngày càng mạnh, đều nhanh ép tới hắn không thở nổi. Lúc này nơi xa quan chiến Nhiễm Mẫn cùng đại tướng quân Dương Tuấn đều thấy cực độ rung động, nhất là Dương Tuấn. Hắn tự nhiên biết một chút đại thịnh hoàng thất bí mật, thánh võ đường rõ ràng đường cùng tối đường lại gọi ám điện, do thập đại thiên can võ thánh tạo thành, bọn hắn quanh năm bế quan lĩnh hội, không để ý tới thế sự. Hiện tại xem ra những bí ẩn này đều là thật, mà lại bệ hạ đã thỉnh động bọn hắn. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín, nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra đối phương thế mà cũng có võ thánh cường giả. Lúc này hắn một trận hoảng sợ, nếu như không phải ám điện người xuất thủ, đoán chừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Giữa sân, Tô Ba cực lực để cho mình bảo trì lý trí. Trong tay trường phủ trùng điệp chấn động đại địa, trong miệng gầm thét, tứ phương thần vệ hiện. Ầm ầm đại địa nứt ra tiếp lấy 4 cái người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kích cao tới 10 mét tượng đá phá đất mà lên, bọn hắn đứng sừng sững ở Bạch Khởi tứ phương, kinh khủng sát phạt khí tức hướng về Bạch Khởi nghiền ép mà đi. Nơi xa cuồng đao mạc thập điện đột nhiên xuất hiện. Hắn kinh hãi không gì sánh được nhìn xem 4 tòa tượng đá thần vệ. Dù cho cách xa nhau 5 dặm, hắn đều có thể cảm nhận được đập vào mặt uy áp mạnh mẽ, mà lại thần vệ dường như thực chất sát phạt khí tức càng làm cho hắn như rớt vào hầm băng. Đây chính là võ thánh. Mạc thập điện sợ mất mật. Võ thánh phía dưới đều là sâu kiến, lời này quả thật không giả. Mười Yên huynh. Đột nhiên một cái công tử văn nhã xuất hiện tại Mạc thập điện bên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc thập điện kinh dị nhìn xem một chút cũng không thay đổi Giang Ngọc Hành, gia hỏa này tông môn không phải ẩn thế sao? Sư tổ tính tới thiên hạ sắp đổi chủ, để cho ta đi ra nhìn một cái. Giang Ngọc Hành nhẹ nhàng lay động quả xếp. Mạc thập điện hồ nghi, thật chỉ là đi ra nhìn một cái. Thần cửa phi cơ người mỗi lần đi ra đều làm mưa làm gió, lần này xuất thế mục đích khẳng định cũng không đơn giản. Đương nhiên cũng là nghĩ nhìn xem mới minh chủ có đáng giá hay không cho chúng ta thần cửa phi cơ phụ trợ. Giang Ngọc Hành trong mắt lộ ra cao ngạo. Mạc Thập Điển lắc đầu, không thể không nhắc nhở, là ngươi, ta mới tốt nói quyên bảo, Tần Hoàng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lật út đại thịnh, ta khuyên các ngươi thần cửa phi cơ bày ngay ngắn một chút thái độ, không phải vậy các ngươi thần cửa phi cơ tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Mười Hiển huynh càng như thế xem trọng đại tần. Giang Ngọc Hành lông mày nhíu lên, ngươi không thấy được đối diện chiến đấu, một người khác gọi Bạch Khởi, là đại tần tướng sĩ, ngươi có thể nghe qua tên của hắn, nhưng là hắn lại là võ thánh, hơn nữa còn không phải bình thường võ thánh. Bạch Khởi. Giang Ngọc Hành lúc này mới chăm chú nhìn về phía trước, con ngươi đột nhiên co lại. Vậy mà thật là võ thánh, chẳng lẽ đại tần đạt được cái nào đó thế lực thần bí duy trì? Nhưng là cái gì thế lực có thể ẩn tàng đến sâu như vậy? Mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không có người biết hắn tồn tại. Mạc Thập Điển tiếp lấy liền không lại lên tiếng. Hắn biết dù cho dạng này, thần cửa phi cơ người cũng sẽ không để ý, bởi vì thần cửa phi cơ người cực độ tự phụ, tự nhận là có thể đo lường tính toán thiên cơ, liền cảm giác mình có thể áp đảo cao hơn hết. Đáng tiếc, đây cũng chính là đế hoàng ghét nhất chỗ. Thần cửa phi cơ tự giải quyết cho tốt đi, đều đã tính tới đại tần muốn thay thế đại thịnh, nếu như còn tìm chết, vậy liền chết không có chút nào an. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 218, trên vùng bình nguyên xuất hiện một tòa thành, tên là Phong Đô. Chương 218, trên vùng bình nguyên xuất hiện một tòa thành, tên là Phong Đô. Tứ phương thần vệ, cho ta trấn sát. Tô Bá gầm thét. Tứ phương thần vệ có thể trấn áp thần hồn, hắn cũng không tin dạng này đều giết không chết hắn. Giết quần quần tiếng gầm từ tứ phương thần vệ trong miệng truyền ra, như sóng lớn quay cuồng, trong nháy mắt đem Bạch Khởi bao phủ. Bạch Khởi tại trong mắt mọi người bị xé nát thành tạt bã. Cái này chết. Xa xa Giang Ngọc Hành câu lên một vòng cười lạnh. Không có người này, hắn ngược lại muốn xem đại tần còn có cái gì ỷ bảo. Đại Thịnh có 10 thánh. Tô Lăng Tiêu càng là thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực kinh khủng như thế căn bản cũng không có bất kỳ một thế lực nào có thể đối kháng, Tần Hoàng dù cho đã cướp đoạt Đại Thịnh thập nhị châu, nhưng là chỉ cần có những người này tồn tại, cuối cùng bại cũng chỉ sẽ là hắn. Ám điện đã ra. Đại lục cách cục sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn. Tần Hoàng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, mình rốt cuộc tại đối mặt như thế nào một cái để cho người ta hít thở không thông Đại Thịnh. Đây cũng là hắn thần cửa phi cơ xuất thế nguyên nhân, cho Tần Hoàng một cái đối kháng ám điện cơ hội. Tần Hoàng tức thời nói, thần cửa phi cơ chính là đại tần hậu thuẫn. Không tức thời, thần cửa phi cơ chính là đại tần bùa đòi mạng. Thần cửa phi cơ có thể dòm thiên cơ, cũng có thể nghịch chuyển thiên cơ. Đây cũng là thần cửa phi cơ có thể trở thành kế đại thịnh ám điện bên ngoài, thế lực tối cường nguyên nhân. Tần Hoàng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Niệm đến tận đây, Giang Ngọc Hành đối với Mạc Thập Điển chắp tay nói, mời Hiển huynh, xin từ biệt. Giang Ngọc Hành vừa dứt lời liền biến mất vô tung. Lúc này Mạc Thập Điển mới trầm giọng nói, hảo luôn khó quên muốn chết quỷ, thần cửa phi cơ chỉ sợ muốn bị xóa tên. Bên cạnh không gian một cơn chấn động, một tên lão giả thanh âm truyền ra, thiếu chủ, vừa lấy được tin tức. Thịnh Kinh Tây Thủy phương hướng, có võ thánh cử đấu, Tô Chấn Nhạc chết. Chết. Mạc Thập Điển thân thể run lên. Là chết, Mật Tín nói, Tô Chấn Nhạc bị dài đến 2000m kình thiên cự trảo một kích chôn bụi. Dài đến 2000m cự trảo. Mạc Thập Điển con ngươi đột nhiên co lại. Như thế thực lực cho dù là gia chủ cũng không là đối thủ, lão giả thanh âm rõ ràng mang theo rung động. Mạc Thập Điển nghĩ đến càng nhiều. Xem ra Tần Hoàng thực lực xa so với hắn dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đại Thịnh gặp được đối thủ. Thiếu chủ đã như vậy xem trọng Đại Tần, gia tộc bọn ta vì sao không gia nhập Đại Tần trận doanh? Chỉ sợ đã chậm. Mạc Thập Điển thăm thẳm thở dài, Tô Chấn Nhạc cái chết đó có thể thấy được, Đại Tần căn bản cũng không sợ ám điện mười thánh, thậm chí đã sớm chuẩn bị, chúng ta bây giờ gia nhập Đại Tần đã không có ý nghĩa. Đáng tiếc, nếu là hắn có thể sớm một chút từ trầm luân bên trong tỉnh lại tốt bao nhiêu. Cái kia, tùy duyên liền có thể. Mạc Thập Điển không khỏi nhớ tới Hắc Ngọc Lệnh, dùng đường dây này tới gần Đại Tần cũng chưa hẳn không thể. Giữa sân, Tô Bá đợi chén trà nhỏ thời gian sau y nguyên không thấy được Bạch Khởi khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm đại địa chấn động kịch liệt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, một tòa liên miên vô số bên trong, to lớn uy nga quỷ khí âm trầm thành trì từ bình nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẹn vẹn tường thành liền cao tới 20 mét. Trên cửa thành hai cái cổ truyện văn chữ xâm nhiên hiện hiện, phong đô âm khí quấn cửa thành lầu trước, cắm một mặt đen như mực kỳ phiên, đầu tường đứng đấy ba đạo thân ảnh côn ngô, trước người tất cả đưa một cái trống lớn. Trong thành lầu các san sát, hình bóng trùng trùng. Đặc biệt ở giữa tòa kia cao tới vài trăm mét, trong mê vụ như ẩn như hiện cung điện là đáng sợ nhất, bên trong hình như có đại khủng bố để cho người ta không dám lâu xem. Trong thành các nơi thanh hỏa thăng thẳm, bóng đen lưu động. Tô Ba trợn tròn trong mắt, gắt gao tiếp cận tòa này bỗng nhiên xuất hiện thành trì. Không cần đoán, đều biết đây là Bạch Khởi tôn linh pháp tướng, nhưng mà cũng bởi vì biết, hắn mới càng thêm kinh hãi. Mẹ nó, đây cũng quá lớn. Chính mình tứ phương thần vệ ở trước mặt đối phương lộ ra như vậy nhỏ bé mà đáng thương. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Một mực giết không chết coi như xong, hiện tại ngay cả người đều không thấy, chẳng lẽ còn muốn hắn vào thành đi tìm phải không? vào thành. Tạm biệt đi. Nhìn xem liền hốt hoảng, còn tiến. Vâng. Nặng nề cửa thành từ từ mở ra, lộ ra bên trong đen kịt mà âm trầm lối đi nhỏ. Lộc cộc. Tô Bá nuốt nước miếng một cái. Nhiều người nhìn như vậy, cửa đều mở ra, chính mình nếu là không dám vào đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành mặt khác lao già trò cười. Nghĩ tới đây, Tô Bá cường làm chấn định, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ Bình Nguyên. Chỉ là một tòa thành chỉ dùng cái gì e ngại, tứ phương thần vệ đập cho ta nó. Tứ phương thần vệ ứng thanh mà động, chạy đến cửa thành 500 mét chỗ, đột nhiên bật lên, giơ cao trường kích ngang nhiên đập tới cửa thành. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là, tứ phương thần vệ sắp đến cửa thành lâu lúc, trong nháy mắt từ cao tới 10 mét thân thể biến thành một người bình thường lớn nhỏ bộ dáng, sau đó hắc khí lóe lên liền rơi vào cao ngất trước cửa thành. Ngoa thảo, Tô Ba dùng sức dụi mắt một cái. Con mẹ nó chứ, ai đến nói cho ta biết, đây là xảy ra chuyện gì? Ta tứ phương thần vệ a, làm sao đột nhiên nhỏ đi? Bất quá hắn cùng tứ phương thần vệ liên hệ không có tách ra, mà lại cũng không có phát hiện tứ phương thần vệ có cái gì dị thường địa phương. Tô Ba đáy lòng run rẩy. Quỷ dị, quá quỷ dị. Trở về, Tô Bá nếm thử để tứ phương thần vệ trở về, nhưng mà để hắn mộng bức chính là, coi như tứ phương thần vệ đi trở về, nhưng là bọn chúng hình thể cũng không có khôi phục bình thường. Ta Tô Bá chỉ muốn chửi mẹ. Thành này không phải là tiến công thể. Tô Bá trên thân lóe lên xuất hiện một bộ hồng quang lưu thoan áo giáp. Lúc này mới chậm rãi hướng thành trì đi đến. Sắp đi vào cửa thành lúc, Tô Bá cảm giác được tựa hồ xuyên qua một tầng trong suốt cái giới. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành Phong Đô hai chữ, trong lòng ẩn ẩn lộ ra bất an. Cái này sẽ không thật là quỷ thành đi. Do dự một chút, để tứ phương thần vệ ở phía trước mở đường, dứt khoát đi vào cuối cùng biến mất tại trong môn. Trung quanh thăm dò người tất cả đều nhìn trận mắt hốt mồm. Như vậy quỷ khí âm trầm thành trì, Tô Bá thế mà tiến vào, còn có thể đi ra không? Mạc Thập Điển lắc đầu. Nếu là Giang Ngọc Hành muộn đi nửa bước nhìn thấy cái này, đoán chừng sẽ thận trọng cân nhắc hắn đã nói đi. Đáng tiếc a, có lẽ đây chính là thiên ý, người này tôn linh pháp tướng đã liên quan đến võ đạo cấm kỵ, thường nhân căn bản là không có cách ngưng tụ, trừ phi cái này Bạch Khởi chính là trong truyền thuyết tử linh chi thể, không phải vậy át gặp phản vệ. Người này so sánh đại thịnh thánh tổ như thế nào? Trước mắt không cách nào nhìn ra tòa này Phong Đô thành năng lực, cũng vô pháp nhìn ra Bạch Khởi cụ thể tu vi, cho nên không thể nào tương đối. Lúc này thành trì phía trước xuất hiện không ít người. Mạc Thập Điển sửng sở. Những người này sẽ không phải. Hắn suy nghĩ vừa dứt, những người này vậy mà đi thật đi bảo. Thiếu chủ, có thể cần ta tiến vào điều tra một phen. Mạc Thập Điển vội vàng ngăn lại. Trước không nên khinh cử vọng động. Cứ như vậy một canh giờ lặng lẽ trôi qua. Đang lúc tất cả mọi người không đợi được kiên nhẫn thời điểm, một thân ảnh vội vã từ trong thành trì chạy ra, sau đó biến mất trong mắt bọn hắn. Thiếu chủ, hắn đi vào lúc là võ giả thất phẩm, hiện tại đã là võ tôn nhất cảnh. Lão giả âm thanh run rẩy. Cái gì? Mạc Thập Điển hai mắt nheo lại, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Trong thành trì khẳng định có cái gì đại kỳ ngộ. Thiếu chủ, chúng ta không, tam thúc, ngươi lập tức hạ lệnh cấm chỉ thành viên gia tộc tiến vào Phong Đô thành, vừa rồi tiến vào hơn 30 người, mới ra ngoài một cái, mà người này thực lực cũng không xuất chúng, vì sao hắn sẽ trở thành cái này kẻ may mắn? Thiếu chủ ngươi nói là, Bạch Khởi là cố ý thả hắn ra, mục đích là hấp dẫn càng nhiều người tới. Xảy ra đại sự đề cử chuyến hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 219, thiên địa nhân ba kiếm kết hợp, đồ tiên diệt thần. Chương 219, thiên địa nhân ba kiếm kết hợp, đồ tiên diệt thần. Cũng không lâu lắm, lỗ tây bình nguyên xuất hiện một tòa thần bí thành trì tin tức, tựa như dã hỏa giống như truyền ra. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cũng chỉ là tới xa xa quan sát, không ai dám gần. Dù sao Phong Đô thành âm khí âm u, nồng đậm quỷ vụ ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta lưng phát lạnh. Thẳng đến Liễu gia thứ tử Liễu Bân tiến vào Phong Đô thành, từ võ giả thất phẩm nhảy lên trở thành võ tôn tin tức sau khi truyền ra, đang đứng xem võ giả đều điên rồi, tranh nhau chen lấn đi vào Phong Đô thành. Thiếu chủ, tiến vào Phong Đô thành võ giả đã không thua 2000. Mạc Thập Điển thở dài một tiếng. Mặc dù không biết Bạch Khởi đang làm cái gì, nhưng là hắn biết những người này sợ là có đi không trở lại, mà lại đã 3 canh giờ. Trừ Liễu Bân, mà khác một cái đều không có trở về, thậm chí còn bao quát võ thánh ngũ cảnh Tô Bá. Cho dù bên trong thật có cơ duyên, nhất định cũng là hung hiểm bản phần. Thiếu chủ, là Quỷ Tông lão tổ. Mạc Thập Điển kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cái lao giả mặc hắc bào đứng ở Phong Đô thành bên ngoài. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, dường như thực chất quỷ khí, đây quả thực là tu luyện quỷ đạo chi thuật tuyệt thế bảo địa. Quỷ Tông lão tổ nói xong cũng muốn từ không trung tiến vào Phong Đô, lại vừa tiến vào kết giới liền không hiểu rơi vào mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Tông lão tổ ngộ. Lấy hắn võ thánh tứ cảnh tu vi, vậy mà cũng sẽ thụ tòa thành trì này quy tắc hạn chế. Sau khi hết kiếp sợ chính là cuồng hỉ, đây càng là chứng minh, cái này Phong Đô thành không phải tầm thường. Nhìn xem Quỷ Tông lão tổ đi vào, Mạc Thập Điển chậm rãi lắc đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Duyện Châu Phong Đô thành xuất hiện chấn động bát phương, mà Ký Châu bên này liền điệu thấp rất nhiều. Trước đây không lâu, Lương Meo ba kiếm Tô Liệt xâm nhập Hoàng Sào đại doanh. Không nói lời gì liền sử xuất bao trùm toàn bộ đại doanh sát lục kiếm ý hóa thành che trời nước mưa hướng về toàn bộ đại doanh chút xuống mà đi. Mắt thấy là phải đem tất cả tướng sĩ hủy diệt. Đúng lúc này, Lữ Bố mang theo huyết minh chậm rãi đi ra. ngước mắt nhìn về phía cao lập trên cờ xí Tô Liệt, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Lan." Sóng âm như sấm, không trung nước mưa bỗng nhiên ngưng trệ, lập tức rung động biến mất, Tô Liệt như bị trọng kích phun ra một ngụm máu tươi. "Làm sao có thể?" Tô Liệt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lữ Bố, thậm chí khó có thể tin. Hắn nhưng là võ thánh tứ cảnh a, lại bị hắn một câu, không, một chữ chấn thương. "Mẹ nhà hắn, đây là người có thể làm được sao? Người là ai?" Tô Liệt kinh hoàng hỏi. Hoàng đế cũng không nói Đại Tần có võ thánh cường giả a, mà lại thực lực còn xa ở trên hắn võ thánh. Lữ Bố nhìn về phía Huyết Minh, nhàn nhạt mở miệng: "Hắn giao cho ngươi." Ma thần đại nhân yên tâm, người này còn có chút thực lực, ta có thể đem nó luyện thành huyết nô, để hắn đời đời kiếp kiếp thờ ngài ra roi. Huyết Minh một mặt cung kính. Huyết nô. Lữ Bố đuôi lông mày khẽ động, lại chưa phản đối. Hai người đối thoại không sót một chữ rơi vào Tô Liệt trong tai, làm hắn trong lòng bị chấn. Ma thần đại nhân. Huyết nô. Cái quỷ gì? Là chính mình nghe lầm sao? Hay là hơn 30 năm chưa hề đi ra, thế giới này đã trở nên hắn cũng không nhận ra. Huyết Minh cầm bảy sắc kỳ phiên chậm rãi đi lên trước, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Liệt, thái độ ngạo mạn nói ra: "Chính ngươi xuống tới, hay là ta để cho ngươi xuống tới?" "Muốn chết?" Tô Liệt nổi giận. "Hắn ta đánh không lại, chẳng lẽ ngay cả ngươi tôi tớ này ta đều đánh không lại sao?" Thiên kiếm ra. Phía sau màu lam thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ sát na thiên địa vì đó yên tĩnh, một kiếm này cũng siêu việt không gian, chớp mắt xuyên thấu Huyết Minh lồng ngực. "Liên ngươi cũng dám như vậy nói chuyện với ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Tô Liệt nhất kiểm khinh thường. "Có đúng không?" Tô Liệt nhất cứ thế cúi đầu nhìn lại. Con ngươi kịch chấn, chỉ thấy máu minh bị thiên kiếm xuyên qua lỗ thủng trung quanh, bay cùng ra từng cỗ huyết thủy thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ còn lại có trên quần áo một cái lỗ rách, giống như chưa bao giờ thụ thương. Ngươi Tô Liệt kinh hãi nghẹn nào. Trong nao trống rỗng, hắn chúng thiên kiếm vậy mà đều không có việc gì. Cái này sao có thể? Xem ra tại ngươi trở thành của ta huyết nô trước đó, đến làm cho ngươi nhận rõ một sự thật. Huyết Minh đem bảy sắc kỳ phiên cắm trên mặt đất, thân hình đột nhiên biến mất. Tô Liệt còn chưa hoàn hồn, cổ họng đã bị một cái tay lạnh như băng bóp chặt, cường đại cường độ để hắn cơ hồ ngạt thở. Chỉ là võ thánh, thật sự là cho người mặt mũi. Huyết Minh tiện tay ném một cái, Tô Liệt như thiên thạch giống như nện vào nơi xa rừng rậm, bụi đất tung bay. Một mực giữ lại bên này tình huống hoàng sao bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Con hàng này như cái tiểu tùy tùng một dạng tại Lữ Bố bên người, chịu mệt nhọc, cho bọn hắn một loại mềm yếu có thể bắt nạt tạo giác. Không nghĩ tới, động thủ hung tàn vô cùng. Hiu. Huyết ma như là mũi tên lướt qua trời cao rơi vào xa xa trong rừng cây. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn thấy đạo đạo kiếm quang từ rừng cây thoát ra, trong nháy mắt đem ngàn mét rừng cây san thành bình địa, thấy bọn hắn tê cả da đầu. Tô Liệt thở hổn hển, sợ hãi đan sen nhìn xem bị chém ngang lưng Huyết Minh, khôi phục nhanh chóng tới. Đã như vậy, Tô Liệt bảng bạc chân khí chảy ra, hai tay cùng lúc nắm kiếm quyết, phía sau ba kiếm cùng băng lên, đồng thời bay ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, thời gian không gian tựa hồ cũng bị đọc lại. Huyết Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tô Liệt thanh như lôi đỉnh, cuồn cuộn truyền ra, thiên kiếm chém quá khứ tương lai, nhân kiếm chém thất tình lục dụng, địa kiếm chém thất hồn lục phách. Thiên địa nhân ba kiếm kết hợp, đồ tiên diệt thần. Thiên địa nhân ba kiếm trên không trung xoay tròn dây dưa, hóa thành ba màu lưu quang thẳng sâu Huyết Minh. Quy tắc chi kiếm. Huyết Minh hoàn toàn không cách nào động đậy, tùy ý ba kiếm xuyên qua thân thể của hắn, tại Tô Liệt nhìn soi mói, thân thể của hắn từng khúc cho bụi, hóa thành cho bụi. Phanh. Tô Liệt quỳ rạp xuống đất, ngực trì trệ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là thụ thương hắn, cưỡng ép sử xuất thiên địa nhân ba kiếm kết hợp, nội phủ kinh mạch lần nữa bị hao tổn. Phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nô bộc dù chết, nhưng là gia hỏa kinh khủng kia còn tại. Nhưng mà hắn vừa đứng lên liền đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy phía trước không trung, vô số giọt máu từ bốn phương tám hướng hội tụ, như nước sông quần cuộn tràn ngập trên không trung quay cuồng ngưng kết, thanh âm quen thuộc tại trong huyết vụ truyền ra. Không sai, lại có thể sử xuất quy tắc chi kiếm, đáng tiếc ngươi chém chỉ là ta ngàn vạn phân thân bên trong một bộ. Phân thân? Tô Liệt ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem càng phát ra ngưng tự huyết vụ. Chính mình liều chết một kích, chỉ hủy hắn một cái phân thân. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta? Ta chính là huyết ma, chỉ cần vẫn còn tồn tại một giọt máu, ta liền bất tử bất diệt. Huyết ma? Tô Liệt thân thể run lên. Cổ tịch trong ghi chép vực sâu ma tộc, vậy mà thật tồn tại. Chờ chút, hắn vừa rồi gọi người kia ma thần đại nhân, chẳng lẽ? Tốt, ngoan ngoãn trở thành huyết nô đi. Ngập trời huyết thủy vọt tới trong nháy mắt đem Tô Liệt bao phủ, Tô Liệt mãnh liệt dây rủi lại như sa vào đầm lầy, huyết thủy từ hai mắt mũi miệng tiến vào trong cơ thể của hắn. Tô Liệt hai mắt rung động kịch liệt, ý thức dần dần mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Tô Liệt cái trán cùng mắt trái trung quanh, chậm rãi hiện hiện đường vân màu đỏ như nở rộ huyết liên. Thành, khôi phục hình người Huyết Minh rơi vào bên người. Đường Vân rút đi Tô Liệt một gối quỳ xuống, cung kính hô: "Chủ nhân, theo ta trở về bái kiến Ma Thần đại nhân." Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 210, cái này bà già đáng chết có bị bệnh không, để cho ta đi cho cầu hoàng đế bồi tội. Chương 210, cái này bà già đáng chết có bị bệnh không, để cho ta đi cho cầu hoàng đế bồi tội. Hôm sau, Tô Cảnh bọn người vừa mới chuẩn bị muốn xuất phát Hải Loan quân cảng, cũng còn không đi lên xe ngựa, liền thấy Trương Tam Phong cùng Cái Nhiếp, Lạng Yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái Nhiếp trầm giọng nói, "Vậy hạ, có cao thủ tới." "Cao thủ?" Tô Cảnh hơi kinh hãi, có thể bị Cái Nhiếp xưng là cao thủ nhất định rất cao. Ánh mắt không khỏi hướng chung quanh quét tới. Cái Nhiếp thái dương nhảy một cái, xấu hổ nói ra, "Vậy hạ, ở phía trên." "Phía trên?" Tô Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng là cái gì cũng không thấy. Đang lúc hắn coi là Cái Nhiếp có phải hay không nói đùa hắn lúc, chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng tiếp cận, đi tới gần mới nhìn đến là một cái nữ tử váy trắng cưới một cái bóng ánh sáng long lanh thanh ngọc hồ lô. "Oan." Tô Cảnh trong não nổ tung. "Tu tiên giả?" "Ký chủ, cũng không phải là tu tiên giả, thanh ngọc này hồ lô chỉ là nàng tôn linh pháp tướng, võ giả chỉ cần tu luyện tới võ thánh sau, tôn linh pháp tướng liền có thể ngưng tụ thành thực thể, bản thân có được năng lực phi hành, liền có thể xem như phi hành đạo cụ đến sử dụng." Tô Cảnh thân thể chấn động. "Võ thánh đằng sau tôn linh pháp tướng liền sẽ ngưng tụ thành thực thể. Ta dựa vào. Vậy hắn thiên đế pháp tướng chẳng phải là cùng Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa không sai biệt lắm?" "Chờ chút, biết bay. Hắn chín đầu kim long không phải biết bay sao?" "Ốc Đức Phát, chính mình chẳng lẽ muốn ngự long phi hành, hoặc là cửu long lạp liễn cực hạn trăm bước?" Tô Cảnh càng nghĩ kích động. "Ký chủ, ngươi mới võ tôn ngũ cảnh, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, tiếp qua 200 năm đi." Tô Cảnh cái này đáng chết hệ thống, chính ngươi nhiều lười trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Ngươi Tô Cảnh tắt tiếng. Trương Tam Phong thanh âm chậm rãi vang lên, "Bệ hạ, đối phương là võ thánh lục cảnh cao thủ." "Võ thánh lục cảnh?" Tô Cảnh toàn thân chấn động. Cái này tại võ thánh bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng một nhóm kia đi. Tới nơi này làm gì? Ngước mắt nhìn lại, lúc này đã có thể thấy rõ dung mạo của đối phương, là cái phong vận vẫn còn lao a di, nhìn xem còn có chút yêu diễm. Đối phương đi vào trên hoàng cung không, hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Sau đó dùng coi trời bằng vung giọng điệu hô, "Ai là Tô Cảnh đứa bất hiếu tử tôn này, lập tức cho bản thánh cút ra đây." Toàn bộ hoàng thành thoáng chốc yên tĩnh. Hoàng hậu bọn người đồng loạt nhìn về phía Tô Cảnh. Lâm Thanh Âm không hiểu hỏi, "Bệ hạ, ngươi biết nàng?" "Không biết." Tô Cảnh ánh mắt mờ mịt, trong trí nhớ hoàn toàn không có cái này một người. Yên lặng thật lâu đều không có người đáp lại sau, Tô Mị mới không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh bọn hắn, "Bản thánh hỏi các ngươi, Tô Cảnh ở nơi nào?" Nếu như không thành thật chi tiết trả lời, tựa như một kiếm này. Tô Mị tiện tay một kiếm bung ra. Một đạo nhanh chóng cực hạn kiếm quang rơi vào vài dặm có hơn trên ngọn núi ứng thanh mà đức. "T." Cái này tiện tay một kích. Trong nháy mắt dọa ngốc đám người, từng cái hít vào khí lạnh. Mà một kích này rất nhanh liền đưa tới vô số cường giả chú ý, bọn hắn nhao nhao nhảy lên phụ cận mái hiên trên đỉnh xem náo nhiệt. Tinh Túc lao nhân xuất hiện tại Tô Cảnh bên cạnh. Khi thấy rõ Tô Mị hình dạng sau, kinh hoàng nói, "Vậy hạ, nàng là của ngài lão tổ. Đã có hơn 30 năm không có tại đại lục hành động, ta cũng là từ môn phái trong cổ tịch gặp qua chân dung của nàng, là đại thịnh ám điện 10 thánh một trong." "Cái gì?" Tô Cảnh mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này là hắn lão tổ. Khoe miệng giật một cái. Chắc không được gọi hắn bất hiếu tử tôn. Mắt thấy Tô Mị lại phải báo nổi, Tô Cảnh chậm rãi đi lên trước, "Ta chính là Tô Cảnh." Tô Mị nao nao, "Còn trẻ như vậy?" "Ân, võ tôn ngũ cảnh." "19 tuổi võ tôn ngũ cảnh." "Tiểu tử này thiên phú tu luyện yêu nghiệt như thế." Nhớ ngày đó nàng tiến vào võ tôn ngũ cảnh lúc đã 37 tuổi, thật sự là người so với người đến ném a thiên tài như thế. Chắc không được có thể lật út đại thịnh. Tô Mị lấy lại tinh thần giận dữ, nhìn thấy ngươi thái mãi mãi vì sao không hành lễ? "Thái mãi mãi?" Tô Cảnh dưới chân lảo đảo, bối phận cao như vậy sao? Thần sắc hắn nghiêm, nhưng không có chào ý tứ, mà là thản nhiên nói, "Có việc nói sự tình, không có việc gì lan. Xem xét chính là tìm đến phiền phức, còn muốn hắn hành lễ, muốn cái dám ăn đâu?" Chữ lăn vừa ra, Tô Mị sắc mặt triệt để thay đổi, nổi giận đùng đùng hô, "Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta?" Tô Cảnh không khỏi cười, vung vung tay, "Ngươi vừa đến đã chỉ vào người của ta cái mũi mắng, ta còn muốn cho ngươi sắc mặt tốt sao? Bà già đáng chết." Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người mộng. Vậy hạ thế mà mắng hắn thái mãi mãi bà già đáng chết. "Ta đi, đây cũng quá mãnh liệt." Tinh Túc lao nhân nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối với Tô Cảnh lòng kính trọng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, bất quá kính nể đằng sau chính là sợ hãi. "Cái này bà già đáng chết, a không, cái này Tô Mị thế nhưng là võ thánh a, ta tốt bệ hạ. Chúng ta hay là dưới miệng lưu tình đi." Theo Tô Cảnh tiếng nói rơi xuống, chung quanh hoàng gia thị vệ đồng loạt đem kính nô nhắm ngay không trung Tô Mị. Tô Mị lúc này tức giận đến bả vai run run không chỉ. Mặc dù nàng thật là rất giả, nhưng là nàng vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, người khác gặp đều sẽ khen nàng dưỡng nhan có phương pháp, cho tới bây giờ không ai dám nói với nàng nửa cái chữ lao. Mà hắn ghê tởm hơn, trực tiếp mắng nàng là bà già đáng chết. Coi như hắn là đời sau của mình, cũng nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Tô Mị vừa muốn động thủ, Tô Cảnh thanh âm không nhanh không chậm tung bay đi lên, "Nói đi, ngươi là tới giết ta, hay là có mục đích gì?" Tô Mị cố nén lửa giận trong lòng, lãnh lược băng xương nói ra, "Ngươi thân là đại thịnh hoàng tộc tử đệ, lại muốn lật đổ đại thịnh, như vậy đại nghịch bất đạo, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tô Cảnh ngữ khí bình thản, "Chẳng lẽ Khánh Võ Đế không có nói cho ngươi biết, ta vì sao làm thế này sao? Hoàng đế cách làm mặc dù không đối, nhưng đây cũng không phải là ngươi mưu phản lý do." Tô Cảnh phục lại là một cái vô não. Lời nói mang theo sự trâm trọng, "Chiều ý của ngươi, ta nên ngoan ngoãn uống xong độc tiểu đi chết." Tô Mị nghe vậy, ngữ phong trì trệ, "Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, ngươi có thể dỡ xuống binh quyền, cùng hoàng đế cáo chi ngươi không có mưu phản chi tâm, an tâm làm nhàn tản vương ra." "Ha ha ha, ta cái gọi là thái nãi nãi à, ta không biết nói ngươi ra vẻ không biết tốt, hay là không dành thế sự tốt, lời này của ngươi chính ngươi tin sao? Ta Tô Mị trầm mặc. Nàng tại hoàng thất nhiều năm, mưa dầm thấm đất hay là biết không ít hoàng thất chuyện xấu xa. Tô Cảnh thanh âm vang lên lần nữa, chữ chữ âm vang, ta không muốn chết, như vậy đành phải là Tô Khánh Võ tên cầu hoàng đế này đi chết, cái này có vấn đề sao? Tô Mị tiểu thân thể chấn động. Bất quá vẫn là trầm giọng nói, mặc kệ ngươi làm được là đúng hay sai, đại thịnh tuyệt đối không thể hủy diệt, ngươi bây giờ theo ta tiến về thịnh kinh, cho hoàng đế bồi tội, do bản thánh ra mặt, tất có thể tha cho ngươi một mạng. Thử nghe được câu này, điện vi đám người vũ khí cùng nhau ra khỏi vỏ, muốn mang đi bệ hạ, liền muốn hỏi qua bọn hắn có đồng ý hay không. Cái Nhiếp không hề bận tâm trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia ôn nộ. Tô Cảnh Triệt để bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi không có bệnh đi, có bệnh liền đi trị. Ngươi để cho ta đi cho Khánh Võ đế bồi tội. Ngươi sợ là còn chưa hiểu tình huống, hiện tại ta Đại Tần lập tức liền có thể lấy thay thế Đại Thịnh, chỉ bằng ngươi tấm này cái gì cũng không phải mặt mo liền muốn để cho ta từ bỏ hết thảy. Ngươi không phải bị bệnh chính là điên rồi. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 211, quá âm hàn khí che giết toàn thành, cái Nhiếp xuất thủ kinh thiên hạ. Chương 211, quá âm hàn khí che giết toàn thành, cái Nhiếp xuất thủ kinh thiên hạ, ngươi muốn chết. Tô Mị nắm đấm nắm đến ken két vang. Nghiến răng nghiến lợi nói, không làm rõ ràng được tình huống chính là ngươi, ngươi cũng đã biết coi như ngươi có được mấy triệu hùng binh, nhưng là tại võ thánh trước mặt đều là gà đất chó sành, chúng ta tiện tay một kích, liền có thể để cho ngươi hết thể hóa thành hư không. Ngươi là chỉ ám điện mười thánh sao? Tô Mị hừ lạnh một tiếng, đã biết, vậy ngươi còn ngu xuẩn mất khôn. Dừng một chút, tiếp tục nói, không sợ nói cho ngươi, chúng ta mười thánh đã xuất thứ năm, ngươi tại các châu binh mã chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi, ngươi làm mất đi hết thảy, hiện tại theo ta trở về nhận tội còn có một chút hy vọng sống. Cái gì? Mười thánh đã xuất thứ năm? Tô Cảnh trong lòng căng thẳng. Nếu như thật sự là như vậy, trừ Ký Châu cùng Duyện Châu, địa phương khác chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Hắn sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm như băng, nếu như ta Đại Tần tướng sĩ có một người bỏ mình, ta Tô Cảnh ở đây lập thể định đem bọn ngươi mười thánh lăng trì xử tử. Ha ha ha, đem chúng ta lăng trì xử tử, ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Tô Mị giống như nghe được chuyện cười lớn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ám điện áp đảo tất cả võ giả phía trên, võ giả nơi này có thể bao quát võ thánh, coi như ngươi tập kết tất cả võ thánh cũng đừng vọng tưởng lật đổ Đại Thịnh. Tô Mị nói câu nói này có vô hạn lực lượng. Đương đại người mạnh nhất hai người đều là ở trong tối điện, thánh tổ càng là một cái duy nhất bước vào võ thánh bắt cảnh trí cường giả, hắn một người liền có thể chấn áp thiên hạ tất cả võ thánh. Đây cũng là Đại Thịnh có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã căn bản. Nghĩ tới đây, Tô Mị trên mặt ngạo khí càng hơn, nói đã đến nước này, ta hỏi ngươi một lần nữa, có theo ta hay không về Thịnh Kinh? Ta sẽ đi Thịnh Kinh. Nghe được câu này, Tô Mị khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí hơi trầm nói, cuối cùng còn có được cứu, bất quá tại ngươi đi Thịnh Kinh trước đó, ngươi trước hết hạ lệnh xử tử tùy ngươi cùng nhau tạo phản ngũ phẩm trở lên quan viên, đồng thời giải tán tất cả quân đội, đồng thời hướng về thiên hạ ban bố tội kỷ chiếu. Nghe được câu này, toàn trường tĩnh mịch. Điện Vi toàn thân cơ bắp kéo căng, nắm kích hai tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, nếu không phải hiện tại không nên phát ra tiếng, hắn sớm đã chửi ầm lên. Lâm Thanh Âm sắc mặt trắng bệch, ngón tay lạnh như băng chăm chú nắm lấy Tô Cảnh tay. Nàng mặc dù không biết võ thánh mạnh bao nhiêu, nhưng biết rõ võ tôn chi uy, mà võ thánh càng tại võ tôn phía trên. Đối mặt cường giả như vậy, bệ hạ lại có thể thế nào? Lâm Thanh Âm hờ hững nước mắt, ánh mắt thanh tịnh mà quyết tuyệt, bệ hạ, thần thiếp sẽ bồi tiếp ngài, vô luận ngài đi nơi nào. Tô Cảnh trong lòng run lên, trở tay nắm chặt nàng ngón tay lạnh như băng, ấm giọng trấn an, hoàng hậu yên tâm, chấm không có việc gì, các ngươi cũng không có việc gì. Nói xong những này, Tô Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, tiếng như lôi đình nói, bà già đáng chết, cho ngươi một chút sắc mặt tốt, cái đuôi của ngươi liền miết lên tới. Để cho ta xử tử quan viên, giải tán quân đội, còn ban bố tội kỷ chiếu. Con mẹ nó ngươi, là trong đầu tiến vào nước nóng chín mọng sao? Nếu là quá ngu, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, đều mấy trăm tuổi lão yêu bà, còn ăn mặc loè loẹt, ngươi đến cùng có biết hay không xấu hổ chữ viết như thế nào? Không biết, ta dạy cho ngươi a. Mà lại ngươi hiểu lầm, ta nói sẽ đi Thịnh Kinh, không phải đi theo ngươi, mà là ta mang theo đại quân đi, ta sẽ diệt cầu hoàng đế, tiêu diệt các ngươi cầu thí mười thánh. Tô Cảnh nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt thoải mái. Điện Vi nết miệng cười ha ha nói, ta liền biết bệ hạ sẽ không nghe lão yêu bà này. Thị phu chửi giỏi lắm. Lâm Phàm càng lớn tiếng quát, không sai. Tiểu Đào kích động vung đầu nằm đấm. Tinh Túc lao nhân sâu thở dài, thôi thôi, gia nhập Đại Tần sau, bệ hạ đối với hắn cũng không tệ lắm, lần này liền cùng bệ hạ cùng tồn vong đi. Lập tức nội lực tuân hướng bàn cờ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tô Mị triệt để bạch mặt, Tô Cảnh nói mỗi một câu nói đều đâm trúng cấm kỵ của nàng, để trong nội tâm nàng lửa giận không cách nào ức chế, trong mắt sát ý tăng gọn, vậy liền để toàn bộ Lâm Hải thành tùy ngươi cùng nhau biến mất. Nàng dưới chân thanh ngọc hồ lô khẽ run lên, cái nắp từ từ mở ra. Tô Mị tay nắm pháp quyết, trong miệng khẽ quát, quá âm hàn khí ra. Áo xương trắng như giang hà như vỡ đê mãnh liệt mà ra, trên không trung quay cuồng ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời mênh mang biển mây, bao phủ tại cả tòa Lâm Hải thành trên không. Dân chúng trong thành nhao nhao ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua bất thình lình thiên địa dị tượng. Thuận Thiên phủ Doãn Quách Khúc ngay tại thu thập sách. Lần này rời đô hắn thân là phủ Doãn tự nhiên cũng là muốn tiến về Thịnh Kinh. Đại nhân, xảy ra chuyện. Lúc này một cái nha dịch đội vàng chạy vào. Quách Khúc mặt lộ không vui, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại nhân, ngươi mau theo ta đi ra xem một chút. Nha dịch trực tiếp lôi kéo Quách Khúc hướng trong viện đi. Ra đến trong viện Quách Khúc đang muốn báo nổi, nhưng lại nghe được nha dịch gấp giọng hô, đại nhân, ngươi mau nhìn trên trời a. Trên trời? Quách Khúc không hiểu ngẩng đầu. Sau đó ngây dại, chỉ gặp toàn bộ bầu trời bị sương trắng bao phủ, mà lại mắt trần có thể thấy quay cuồng lưu chuyển, tựa hồ cách bọn họ rất gần, lúc nào cũng có thể áp xuống tới. Cái này là tình huống như thế nào? Nhỏ cũng không biết, nghe Lâm tổng bộ đầu nói, sương mù này tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức băng hàn, nếu như hạ xuống tới, toàn thành người đều sẽ chết đi. Cái gì? Quách Khúc toàn thân chấn động, lảo đảo nửa bước. Bản quan lập tức tiến cung không, bệ hạ khẳng định cũng biết, hiện tại ta nên làm cái gì? Quách Khúc luống cuống. Hiện tại sơ tán bách tính còn kịp sao? Lúc này một cái ảnh mật vệ từ trên mái hiên rơi vào Quách Khúc bên người, thấp giọng nói, đại nhân chớ hoảng sợ, bệ hạ sẽ xử lý. Bệ hạ sẽ xử lý. Quách Khúc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá y nguyên vô cùng khẩn trương nhìn xem càng để lâu càng dậy xương trắng. Trong thành không ít võ giả đang nhanh chóng rời đi Lâm Hải thành, nhưng là để bọn hắn sợ hãi chính là xương trắng này kéo dài tốc độ xa so với bọn hắn thoát đi tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng đều ngừng lại, phó thác cho trời nhìn xem cung trung. Mà hoàng cung phụ cận, nơi nào đó trên lầu cao, từ thập vạn đại sơn vừa đi ra, đi vào Lâm Hải Quỷ Tông tông chủ, một mặt đờ đẫn nhìn xem không trung xương trắng, ẩn chứa trong đó khí tức băng hàn để hắn đều đáy lòng run lên. Mẹ nó, đây là võ thánh cường giả. Đáy lòng của hắn cái kia hối hận à, sớm biết có võ thánh tìm đến tần hoàng phiền phức, hắn đánh chết cũng sẽ không đến Lâm Hải. Hiện tại tốt, muốn cho tần hoàng chôn cùng. Tô Cảnh, Tô Mị thanh âm tức giận lần nữa từ trên cao truyền đến, những người này đều là bởi vì ngươi mà chết. Quần quận xương trắng bắt đầu hướng về toàn bộ Lâm Hải thành ép xuống. Tô Cảnh nhìn về phía Cái Nhiếp cùng Trương Tam Phong. Cái Nhiếp trước một bước đi ra, Trương chân nhân, để cho ta tới. Tốt. Trương Tam Phong gật đầu. Cái Nhiếp tiện tay vung lên, chỉ gặp một đạo bạch quang từ trên tay hắn phát ra, thẳng vào xương trắng chỗ sâu, tiếp lấy để cho người ta rung động một màn phát sinh, quần quận xương trắng hạ xuống tốc độ trong nháy mắt ngưng trệ, tiếp lấy liền bắt đầu thuận vị trí trung tâm xoay tròn sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Tô Mị sắc mặt đổi biến. Tại trong cảm giác của nàng quá âm hàn khí tại bị thứ gì cấp tốc thôn phệ, mà lại càng lúc càng nhanh. Ông, một vòng xoáy khổng lồ đông xuất hiện, bao phủ toàn bộ thành trì quá âm hàn khí nhận dẫn dắt, như bách xuyên quy hải hướng về vòng xoáy chỗ chạy tới, sôi trào mãnh liệt tụ hợp vào trong đó. Theo sương mù dần dần mỏng manh, đám người rốt cục thấy rõ cái kia vắt ngang trời cao, thôn vệ vụ hải lại là một bức triển khai cự hình bức tranh. Trong bức tranh có núi có nước có người ta, lúc này khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Chờ chút, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thế giới trong bức tranh vậy mà tại tuyết rơi, bên trong đúng là sống, thậm chí trong họa người còn tại động, có người tránh về trong nhà nhóm lửa sưởi ấm, có người tại cho hở ốc xá chụp lên làm lúa, có người ở bên ngoài tìm kiếm mình ngang bướng hài đồng trong viện lão giả đỡ cần xem tuyết. Trên sông ngư ông y nguyên tĩnh tâm thả câu, phía sau núi chiến trường đã hành quân lặng lẽ, dãy núi chi đỉnh nam tử nóng nhìn trời cao càng khiến người ta rung động lạ. Xa xa dãy núi phía sau vậy mà chậm rãi lũy lên từng tòa nguy nga núi tuyết, hình dáng do hư chuyển thực, toàn thành người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đề cử chuyên hot vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hài đồng Tô Thập Nhị, vì báo huyết hải thâm cửu bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 212, Cái Nhiếp tôn linh pháp tướng, thiên địa tạo hóa hình. Chương 212, Cái Nhiếp tôn linh pháp tướng, thiên địa tạo hóa hình. Tô Mị ánh mắt thất thần, nàng quá âm hàn khí, vậy mà đảo mắt bị cái này to lớn bức tranh hấp thu hầu như không còn. Hãi nhiên nhìn về phía dưới Cái Nhiếp, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Nàng nghĩ không ra Tô Cảnh bên người thế mà còn có võ thánh, mà lại có thể tùy tiện hấp thu nàng quá âm hàn khí, có thể thấy được người này thực lực không thể khinh thường. Cái Nhiếp thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta chính là bệ hạ thiếp thân thị vệ thống lĩnh Cái Nhiếp. Thiếp thân thị vệ? Tô Mị trong nháy mắt ngây dại. Ta lão nương a, ta không nghe lầm chứ? Đường đường võ thánh thế mà làm người khác thiếp thân thị vệ, là cái thế đạo này điên rồi, hay là chính mình quá lâu không có đi ra, võ thánh đã không đáng giá? Điên cuồng quá điên cuồng, tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn có gì mị lực có thể làm cho võ thánh thần phục? Tinh túc lao nhân cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái Nhiếp lại là võ thánh, vậy hạ thiếp thân thị vệ là võ thánh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trước đó điển vi bọn hắn một mực gọi Cái Nhiếp là kiếm thánh, hắn còn tưởng rằng là nói đùa, mẹ nhà hắn lại là thật nha. Lâm Thanh Âm miệng nhỏ khẽ nhếch một mặt kinh hãi, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Cái Nhiếp trở lại hướng Tô Cảnh không người trở lệnh, trong giọng nói mang theo tức giận, thần xin mời chu sát như thế không tuân theo bệ hạ hưởng chú ý thương sinh chi đồ. Tô Cảnh uy nghiêm mà bá đạo thanh âm vang lên, chuẩn. Tô Mị ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem Tô Cảnh, phẫn nộ quát, ngươi vậy mà để cho người khác giết người thái nãi nãi. Tô Cảnh ánh mắt mang theo chán ghét, đừng, ngươi không phải chấm thái nãi nãi, ngươi chỉ là một cái là không phải không phân, xem nhân mạng như cỏ rác lão bất tử, hôm nay không giết ngươi, chấm như thế nào đối mặt cái này ngàn ngàn vạn vạn Lâm Hải thành mách tính. Tô Cảnh thanh âm không lớn lại truyền ra thật xa, phu cận võ giả nghe được đều động dung. Bệ hạ vì chúng ta lại đại nghĩa diệt thần, có thể trở thành đại tần con dân là chúng ta vinh hạnh, lại muốn giết chết Lâm Hải Thành tất cả mọi người, loại ác đồ này đáng chết. Thật sự cho rằng chúng ta bệ hạ là dễ bắt nạt. Cái nhiếp đại thần, cho ta nện chết nàng, ngàn bạn không thể nương tay ta nhổ vào, loại này cùng hung cực ác chi đồ, căn bản cũng không xứng làm bệ hạ thái nãi nãi. Nói rất hay, ta cho ngươi lời khen. Vô số người nghị luận ầm ĩ, trong thanh âm đều là đối với Tô Mị khinh bỉ cùng thoá mạn. Tô Mị ánh mắt càng phát ra băng lãnh, tốt 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 vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội sống sót, đã ngươi không chân quý, vậy ta liền không cần lưu tình. Lưu tình? Ngươi thắng ta lại nói cũng không muộn. Cái nhiếp ánh mắt ngưng tụ, một đầu dài trăm thước màu trắng du long ở bên cạnh hắn chậm rãi thành hình, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên đầu rồng, màu trắng du long chở cái nhiếp phủ du thẳng lên, lơ lửng tại bức tranh khổng lồ trước. Thấy cảnh này toàn thành người đều sôi trào. Chỗ gần trên mái hiên, đây cũng quá đẹp trai đi. Các ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi hắn nói là bệ hạ tiếp thân thị vệ, gọi đóng cái gì tới? Cái nhiếp, liền ngươi cái này chỉ nhớ, không được a. Đối với cái nhiếp, nghĩ không ra hắn lại lợi hại như thế. Về sau hắn chính là ta Tống Nhũng thần tượng. Nơi nào đó cao lầu, nghĩ không ra tần hoàng bên người lại có võ thánh cường giả. Quỷ Tông Tông chủ trong mắt dị sắc liên tục. Cũng tốt ở bên cạnh hắn có này cao thủ, không phải vậy hắn tân tân khổ khổ đột phá đến võ tôn cựu cảnh coi như mất toi công. Toàn thành tất cả mọi người nhìn trời cao, liền xem như đối với đại tần có địch ý người, lúc này trong lòng đều yên lặng là cái nhiếp ủng hộ độc viên. Tô Mị cảnh giác nhìn xem cái nhiếp, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là xuất từ cái gì thế lực? Ngươi có biết cùng chúng ta ám điện là địch, có gì hạ tràng? Cái nhiếp sát ý lắm liệt, là các ngươi cùng bệ hạ là địch, cùng bệ hạ làm địch nhân, giết không tha. Thử. Tô Mị ánh mắt nheo lại, thử phát ra một đạo cực hạn kiếm khí, nhưng mà đạo kiếm khí này còn không có tới gần cái nhiếp liền tan đi trong trời đất. Ngươi làm cái gì? Tô Mị ánh mắt ngưng tụ, nàng vậy mà không có thấy rõ kiếm khí là thế nào biến mất. Cái này sao có thể? Ta không tin. Tô Mị lần nữa phát ra một kiếm, lần này so vừa rồi một kiếm càng nhanh, nhưng vẫn là còn không có tới gần cái nhiếp liền biến mất vô tung. Bất quá lần này Tô Mị đã nhận ra cái gì? Là sau lưng của hắn bức tranh. Không, là trong bức tranh một người. Cái kia đứng tại dãy núi chi đỉnh nam tử, hắn vừa rồi bỗng lúc ních, tiếp lấy kiếm khí của nàng liền không hiểu biến mất. Nhưng là hắn làm cái gì? Vì sao kiếm khí của mình sẽ biến mất? Tô Mị mộng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy sự tình. Đáng giận. Tô Mị mắt lạnh nhìn cái nhiếp, lập tức phát ấn khẽ động. Dưới chân thanh ngọc hồ lô chậm rãi chạy ra vô tận quá âm hàn khí, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái mang theo cánh cùng lợi trảo hàn băng dị thú, số lượng hàng ngàn hàng vạn, trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa bầu trời. Thấy tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh. Lúc này một mực nằm ở bên cạnh tiếng ngáy đại tác huyết nha lang vương bỗng nhiên mở ra sông đồng, tiếp lấy đối với thiên không phát ra kinh thiên gào thét. Tô Cảnh thầm than, thật không phải vương giả dị thú, dù cho đối mặt ngàn vạn dị thú cũng dám khiêu khích. Tinh túc lao nhân đáy lòng kinh hãi, mỗi một cái hàn băng dị thú uy áp đều so với hắn độc giác cự mãng cường đại. Không cần đoán, lúc này hắn độc giác cự mãng khẳng định dọa đến co lại thành một đoàn. Cho ta xé hắn. Tô Mị ánh mắt sắc bén lộ ra một tia âm tàn. Ngàn vạn hàn băng dị thú ứng thanh mà động, dường như phô thiên cái địa luồng không khí lạnh hướng về cái nhiếp cuốn thẳng mà đi. Uy thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều tinh thần căng cứng. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy bầy dị thú tiến công, cái nhiếp từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, mắt thấy là phải đi vào cái nhiếp trước người, cái nhiếp rốt cục động, dựng thẳng lên hai ngón tay khẽ quát đạo, thiên địa tạo hóa hình thu. Lập tức tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động. Cái nhiếp phía sau thiên địa tạo hóa hình động, bức tranh một mặt bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra, trong nháy mắt che đậy toàn bộ bầu trời, dường như mỹ nhân lụa mỏng ở trong thiên địa đông đưa, trong nháy mắt đem ngàn vạn hàn băng dị thú cuốn vào trong bức tranh. Tô Mị trong nháy mắt đã mất đi cùng tất cả hàn băng dị thú liên hệ, thất kinh đạo, không, điều đó không có khả năng. Lúc này tất cả mọi người không khỏi bị trong bức họa dị tượng hấp dẫn. Chỉ gặp trong dãy núi, đột nhiên xuất hiện vô số dị thú, tiếp lấy không bao lâu, nơi nào đó trong quân doanh đi ra vô số đại quân, bọn hắn vậy mà bắt đầu bắt những dị thú này. Thời gian xuân đi đông đến, tất cả mọi người giống như nhìn lặng yên kịch một dạng, kinh dị nhìn xem từng bước dị thú bị bắt, bị thuần phục, cuối cùng trở thành những binh lính này tọa kỵ. Tùy theo ở phía sau trên chiến trường xuất hiện một loại tân binh chủng thiên không kỵ sĩ. Ngươi thấy cảnh này, Tô Mị trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Chính mình quá âm hàn khí bị nó hấp thu thành băng sơn, hiện tại ngay cả hàn băng dị thú đều trở thành binh sĩ tọa kỵ. Ta mẹ nàng, ta là tới đưa cho ngươi bức tranh tặng đồ sao? Tô Cảnh thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cái nhiếp tôn linh pháp tướng cũng quá khốc đi. Thật giống như cất giấu một cái tiểu thế giới, mà ngoại giới đồ vật tiến nhập sẽ còn gây nên thế giới này tương ứng biến hóa. Có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ là không biết người có thể hay không thu vào đi. Suy nghĩ mới ra, chỉ gặp Thương Thiên bức tranh nhanh chóng một quyển, trực tiếp đem Tô Mị thu vào. Tô Cảnh miệng co lại, biết người cũng có thể thu vào đi. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 213, dị giới nhìn cự mạc phim, nguyên lai là loại cảm giác này. Chương 213, dị giới nhìn cự mạc phim, nguyên lai là loại cảm giác này. Bức tranh khổng lồ ở trên không trải rộng ra, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, Tô Mị rơi vào một gốc to lớn dưới tảng cây hoẻ. Nơi này là trong bức tranh. Tô Mị kinh dị nhìn xem chung quanh chỉ có hai màu đen trắng thế giới, túi đầu nhìn mình, còn tốt chính nàng là có màu sắc. Muốn vây khốn ta? Tô Mị hừ lạnh một tiếng, rút ra tế kiếm, vậy ta sẽ phá hủy ngươi bức tranh. Vừa muốn xuất thủ liền nghe được một tên lão giả thanh âm ở bên cạnh vang lên, nơi này là lão phu đình viện, ngươi rút kiếm cũng vô dụng. Ai? Tô Mị giật nảy mình, đường vòng phía sau cây liền nhìn thấy một tên lão giả ngồi dưới tảng cây một mình đánh cờ. Là hắn. Tô Mị nhớ kỹ trong bức họa có cái lão giả dưới tảng cây, xem ra chính mình là đi vào nơi đó. Tô Mị nhìn hướng lão giả, lạnh lùng nói, ngươi không muốn ta phá hư bức tranh, là muốn đem ta vây ở chỗ này. Ta sao lại để cho ngươi toàn nguyện? Tô Mị nói xong một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía bên cạnh cây hoẹ. Nhưng mà kiếm khí vừa phát ra liền biến mất không còn tăm tích. Không tin tà lần nữa nhanh chóng chém ra mấy trăm kiếm, nhưng là đều không ngoại lệ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Tô Mị trong lòng hãi nhiên, chẳng lẽ bức tranh này không cách nào phá hư? Vậy nàng làm sao rời đi? Tô Mị luôn cuống. Lúc này lão giả thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, thế giới này có thế giới này quy tắc, ngươi nếu là muốn rời đi, lão phu có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tô Mị sắc mặt vui mừng, thật. Đừng cao hứng quá sớm, lão phu nói cho ngươi vừa phát trước, ngươi đến giúp lão phu làm một chuyện. Tô Mị ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt cận thân trường kiếm trong tay không chút do dự bổ về phía lão giả cái cổ, nhưng mà một màn kế tiếp trực tiếp để nàng sợ ngây người. Lão giả cực chậm vươn hai ngón tay, nhưng lại nhẹ nhõm kẹp lấy lưỡi kiếm của nàng. Kiếm của ngươi quá chậm. Lão giả ánh mắt một mực tại trên bàn cờ, liền nhìn đều không có nhìn Tô Mị một chút. Và anh. Tô Mị như bị sét đánh. Kiếm của ta chậm. Kiếm của nàng ở trong tối trong điện có thể nhập ba vị trí đầu, hôm nay lại bị người nói chậm. Từ lão đầu này. Nhưng là đối phương dễ dàng liền tiếp công kích của nàng, cái này lại để nàng không cách nào cãi lại. Bước tranh bên ngoài, cái nhiếp rơi vào Tô Cảnh bên người. Tô Cảnh tò mò hỏi, lão giả này là ai? Người chung quanh đều dựng lên lỗ tai một mặt hiếu kỳ. Cái nhiếp cười nói, hắn là sư tôn ta, Quỷ Cốc Tử. Tô Cảnh hù dọa, cái nhiếp thế mà đem hắn Quỷ Cốc Tử dung nhập hắn tôn linh pháp tướng bên trong. Tô Cảnh ánh mắt chuyển qua rơi vào dãy núi chi đỉnh thân ảnh, không xác định nói ra, người kia không phải là sư đệ ta nhỏ Trang. Tô Cảnh há to miệng, quả nhiên, thật sự là vệ Trang. Tô Cảnh đột nhiên run lên trong lòng, gấp giọng nói, hệ thống, người triệu hoán vật không phải lấy đặc biệt thân phận xuất hiện sao? Cái nhiếp tại sao có thể có những ký ức này? Ký chủ, cái nhiếp đối với Quỷ Cốc Tử cùng vệ Trang chấp niệm quá sâu, bản hệ thống đưa cho giữ lại. Tại cái nhiếp nhận biết bên trong, thế giới này hoàn toàn chính xác có Quỷ Cốc Tử cùng vệ Trang tồn tại, chỉ là ẩn thế không ra mà thôi. Cái kia trên thực tế cũng không tồn tại, bất quá chờ ký chủ ngày nào ký ra bọn hắn liền sẽ dựa theo cùng cái nhiếp liên quan thân phận xuất hiện dạng này đều được. Hệ thống này làm việc liền không thể nghiêm cẩn một chút. Hệ thống chấp niệm quá sâu. Xem ra cái nhiếp trong lòng hai người kia với hắn mà nói không tầm thường. Tô Cảnh vừa nhìn về phía cự mạc. Tô Mị thử đủ loại thủ đoạn, phát hiện đều không thể tổn thương đến lão giả sau. Thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói ra, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Lão giả tiện tay ném cho Tô Mị một viên quân cờ màu trắng. Có ý tứ gì? Tô Mị mở mịt nhìn xem trong tay quân cờ. Ngươi chỉ cần dùng quá âm hàn khí đem nó lấp đầy, lão phu liền sẽ nói cho ngươi một cái rời đi thế giới này manh mối. Quá âm hàn khí lấp đầy con cờ này. Tô Mị cười thầm, đây không phải vài phút sự tình, trầm giọng nói, ngươi cũng đừng đổi ý. Lão phu quyết không nuốt lời. Lão giả đỡ cần cười khẽ. Tô Mị vung tay lên, thanh ngọc hồ lô cái nắp liền lần nữa mở ra, sau đó từng tia xương trắng từ bên trong bay ra, nhanh chóng hướng chạy trên tay nàng quân cờ. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mị ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía lão giả, ánh mắt bất thiện chất vấn, lão đầu ngươi có phải hay không đùa người ta? Đã một khắc đồng hồ, vì sao con cờ này còn tại hấp thu quá âm hàn khí? Ngươi khẳng định ở bên trong dở cho gì? Ha ha ha, đây chính là vực sâu hàn ngọc thạch chỗ tạo, ngươi muốn lấp đầy nó đương nhiên không dễ dàng như vậy. Lấy ngài tốc độ bây giờ, qua cái 3-5 năm đi. 3-5 năm. Tô Mị thân thể run lên. Nàng mới không cần ở thế giới này 3-5 năm. Lập tức pháp quyết dẫn một cái, quần quần quá âm hàn khí từ thanh ngọc hồ lô chạy ra, điên cuồng hướng về quân cờ chạy tới, nhưng là tốc độ như vậy Tô Mị còn cảm thấy chưa đủ nhanh, do dự một chút sau, trực tiếp con cờ bỏ vào trong hồ lô. Lão giả cười không nói, dù cho con cờ bỏ vào trong hồ lô, cũng dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới đem quân cờ lấp đầy quá âm hàn khí. Cho ngươi, nhanh lên nói cho ta biết rời đi phương pháp. Lão giả tiếp nhận quân cờ rất là hài lòng, đưa tay chỉ hướng bên cạnh nhà gỗ, đẩy cửa ra đi vào, đánh bại người ở bên trong ngươi liền có thể rời đi thế giới này. Ngươi cũng đừng gạt ta, không phải vậy ta sẽ trở về tìm ngươi. Tô Mị không kịp chờ đợi chạy tới đẩy ra cửa gỗ, ngay cả một chút do dự đều không có một cước đạp đi vào. Sau đó trong nháy mắt đạp hụt, thân thể không bị khống chế rơi xuống. Đây là không trung. Tô Mị mở to hai mắt nhìn, chính mình vậy mà đi tới không trung, mà lại tại cực tốc rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh ngọc hồ lô trong nháy mắt xuất hiện tại nàng dưới chân. Ngươi mẹ nàng, tử lão đầu này gạt ta. Nhưng mà nhìn về phía chung quanh lúc, một chút liền nhìn thấy cái kia đứng ở Vân Hải dãy núi chi đỉnh thân ảnh, hắn đứng chắc tay. Xa xa liền có thể cảm nhận được hắn loại kia khinh thường thương sinh khí thế. Đánh bại hắn, Tô Mị lông mày nhíu chặt. Người này xem xét cũng không phải là đơn giản nhân vật. Bất quá nàng hay là khu xử thanh ngọc hồ lô tới gần, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đỉnh núi nam tử, cất cao giọng nói, ta Tô Mị muốn khiêu chiến ngươi. Vệ Trang ngẩng đầu mắt lộ ra khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng. Mẹ nó, Tô Mị ngực trì trệ, hiện tại người nói chuyện đều như vậy làm giận sao? Nhìn không được phẫn nộ quát, ngươi đang tìm cái chết. Một đạo thương thiên kiếm mang lặng yên xuất hiện, hàn quang bắn ra bốn phía hướng về Vệ Trang đánh rớt. Tô Mị vừa ra tay chính là sát chiêu. Vệ Trang lại thần sắc bình tĩnh, đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Răng cá mập trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, trong miệng ngâm khẽ đạo, tung kiếm thuật. Trong chốc lát, Vệ Trang thân ảnh biến mất tại Tô Mị trong mắt. Không tốt. Tô Mị sắc mặt đại biến, vội vàng nắn phát ấn, cửu trọng băng tinh hắc. Mãnh liệt quá âm hàn khí từ thanh ngọc hồ lô chảy ra, ở trung quanh nàng ngưng tụ ra một tòa to lớn 9 tầng băng tinh cự tháp, cự tháp thượng hàn ý xâm xâm còn phát họa vô số đồ án thần bí. Lúc này, bốn phương tám hướng hiện ra vô tận kiếm quang. Những kiếm quang này mang theo dường như thực chất sát phạt khí tức. Tô Mị cảm giác mình không phải đối mặt kiếm thế, mà là tại đối mặt vô cùng tận giết chóc đại quân. Đinh 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 kiếm quang rơi vào cựu trọng băng tinh tháp bên trên, phát ra thanh thúy không gì sánh được thanh âm. Giết! Tô Mị gầm thét một tiếng. Cựu trọng băng tinh tháp bên trên phủ văn kịch liệt lóe lên, thân tháp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, xoay tròn đồng thời vô số băng tiễn bắn ra, đầy trời băng tiễn cùng quần quần kiếm quang đụng vào nhau. Hàn khí cùng sát phạt khí tức quấy động không chỉ, dãy núi nhao nhao nổ tung. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 214, đáng thương Tô Mị, tuyển phó bản khó khăn nhất thông quan nhiệm vụ. Chương 214, đáng thương Tô Mị, tuyển phó bản khó khăn nhất thông quan nhiệm vụ liền cái này. Tô Mị nhẹ nhàng thở ra, người này bất quá cũng như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Trung quanh kiếm quang vậy mà càng lúc càng nhanh, mà lại tốc độ cùng cường độ mỗi qua năm hơi liền sẽ có chỗ tăng lên. Đây là có chuyện gì? Tô Mị trong lòng kịch chấn. Hiện tại mới vòng thứ tư, nhưng là hắn băng tiễn đã theo không kịp kiếm quang tốc độ, đoán chừng vòng tiếp theo, kiếm quang liền sẽ đột phá băng tiễn công kích đến cựu trọng băng tinh tháp bản thể. Lúc này ngoài tranh toàn thành người đều thấy say sưa ngon lành, có người thậm chí một nhà già trẻ ở trong viện cùng một chỗ gặm lấy hạt dưa cùng một chỗ nhìn địch, rất là hài lòng. Thường trà lâu càng là trực tiếp đem chắc ỷ đem đến trên đường cái, cũng còn không có gào to, vị trí liền đã bị người ngồi đầy. Tiểu nhị, lên cho ta nam cương đắt nhất vượng tiên trà. Được, ta cũng là. Lại cho ta một phần, không, bốn phần món điểm tâm ngọt. Lập tức tới. Lão bản, ngươi cái này còn có vị sao? Không có ý tứ công tử, vị công tử này nếu là không để ý, cùng ta dựng đài như thế nào? Cùng một chỗ xem kịch mới càng có ý tứ. Ta công tử. Hải Loan Bạch Vân Quan. Sư tôn, tình huống bây giờ như thế nào? Lao đạo trong mắt tinh quang lấp lóe. Rất nhanh. Rất nhanh. Tống Duyệt không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Rất nhanh liền có kết quả. Tiếp qua năm hơi. Năm hơi. Tống Duyệt ngưng thần nhìn lại. Trong lòng mặc niệm năm hơi. Tiếp lấy trong bức tranh vô số kiếm quang đột nhiên từ trung quanh xuất hiện, thậm chí che đậy toàn bộ hình ảnh, cao lớn thủy tinh tháp bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Tốt. Giờ khắc này toàn thành đều vang lên tiếng hoan hô. Trong bức họa, Tô Mị trong lòng tối gấp, cắn răng một cái, hai tay cùng lúc kết ấn, nổi giận quát đạo, băng lang ra, cực hàn băng vực. Thu. Một tiếng chim hót. Tiếp lấy một đầu to lớn màu lam băng loan từ thanh ngọc hồ lô bay ra, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, ngàn vạn kiếm quang trong chốc lát trở nên chậm chạp, thật giống như tăng thêm động tác chậm. Thanh loan thanh vân thẳng lên ở trên không xoay quanh một vòng sau, màu lam hàn khí theo vũ cánh hướng về trung quanh quyết tán. Tiếp lấy, vô số băng truy xuất hiện trên không trung, chớp mắt hạ xuống. Hạ xuống trên đường, không khí phát sinh ngưng kết, dường như bông tuyết bay xuống. Tạch 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 tại tất cả mọi người ánh mắt rung động, tất cả kiếm quang dường như pha lê mở dạng, bị hạ rơi to lớn băng truy nát đánh nát, hóa thành vụn băng biến mất. Vệ Trang từ hư không đi ra rơi vào dãy núi chi đỉnh, có chút hăng hái nhìn xem không trung băng loan cùng đẩy trời băng truy. Phong, Tô Mị kiếm chỉ Vệ Trang. Tứ phương bát phương hàn khí trong nháy mắt hướng Vệ Trang bay tới, Vệ Trang không gian trùng quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, đồng thời nhanh chóng hướng vào phía trong lan tràn, cuối cùng đem Vệ Trang triệt để băng phong ở bên trong. Giờ khắc này, toàn thành người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thần sắc khẩn trương mà lo lắng nhìn xem to lớn băng khối bên trong Vệ Trang. Quỷ Tông tông chủ lắc đầu. Đối phương khống băng năng lực quá mạnh, xem ra thắng bại đã phân. Thừa dịp đối phương còn không có đột phá bức tranh, chính mình hay là rời đi trước thì tốt hơn, sau khi hắn nhìn về phía thần sắc tự nhiên cái nhiếp lúc do dự. Vì sao hắn hoàn toàn không nóng nảy? Chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Trong bức tranh Tô Mị nét miệng lên, rốt cục thắng ân. Tô Mị thanh âm im bặt mà dừng, kinh nghi nhìn lại tiếp lấy con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp băng phong Vệ Trang hàn băng đột nhiên kịch liệt lắc lư, tiếp lấy từng đạo vết rách xuất hiện ở phía trên, mà lại càng ngày càng mật. Băng loan, Tô Mị gầm thét. Trên bầu trời băng loan cực tốc lao xuống, đồng thời phun ra màu lam băng bụi. Vệ Trang chung quanh băng khối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định lại, mà lại băng phong phạm vi cấp tốc mở rộng, cuối cùng ngay cả phía dưới ngọn núi to lớn đều cùng nhau băng phong. Xong, vô số mặt người sắt trắng bệnh. Khổng lồ như thế một tòa băng sơn làm sao có thể đủ phá bỡ? Nghĩ ra được, mơ tưởng. Tô Mị chăm chú nhìn băng sơn. Tạch 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 âm thanh không ngừng băng lên, lần này băng sơn lay động đến càng thêm mãnh liệt. Không có khả năng. Tô Mị sắc mặt đại biến. Giải cầu vòng sâu này. Ông. Một đạo màu đỏ chỉ từ trong núi băng sông thẳng lên trời, ở trên không hóa thành một vòng đại nhật tại mãnh liệt tiêu đốt, ánh sáng nóng bỏng bay xuống, không khí hàn khí trong nháy mắt rút đi, chỉ còn băng loan sợ hãi nhìn lên. Đại nhật kiếm ý. Tô Mị thần sắc rung động. Người này kiếm thuật không khỏi cũng quá cường hắn đi. Hiu 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 từng đạo bao hàm hơi thở nóng bỏng ánh kiếm màu đỏ từ trong đại nhật bay ra, nhanh chóng không gì sánh được đâm vào băng loan thể nội. Chíu 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 băng loan kịch liệt dãy rủa kêu rên. Tô Mị trợn mắt nhìn xem băng loan biến mất, ngang qua bát phương. Vệ trang thanh âm vang lên lần nữa, Tô Mị trong nháy mắt cảm giác không gian xung quanh thay đổi, tám cái phương hướng tám cái phương vị hình như có cái gì hồng hoang manh thu đang ngó chừng nàng, để nàng toàn thân đều nổi da gà lên. Loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Ta sao lại Tô Mị sắc mặt trắng xanh, chính mình bị giam cầm. Không bắt đạo ngang qua thiên địa hắc long phá không mà đến, nhanh như tàn ảnh từ Tô Mị thể nội xuyên qua, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở phía xa. Tô Mị định ở Tô Cảnh ta là người thái mãi mãi ta sai rồi người tha lời còn chưa nói hết, hắn tính cả thanh ngọc hồ lô liền hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong bức tranh. Đại nhật biến mất. Vệ trang thân ảnh lần nữa trở lại vị trí cũ, nhìn xuống thương sinh. Vốn cho rằng như vậy kết thúc, không nghĩ tới dưới tảng cây mẹ lão giả, chậm rãi hướng không trung ném ra ngoài một viên quân cờ màu trắng, con cờ này hóa thành lưu quang hướng về không trung bay đi, cuối cùng lơ lửng trên tầng mây, dường như một vầng minh nguyệt sáng trong. Đốt, cái nhất tu vi đột phá tới võ thánh cửu cảnh định phong a. Tô Cảnh há to miệng. Cái này đều được. Cái nhất vung tay lên, thiên địa tạo hóa trong đồ thế giới bị dừng lại, sau đó nhanh chóng cuốn lên hóa thành lưu quang chui vào cái nhất thể nội. Tô Cảnh hiếu kỳ hỏi, đi ra bức tranh phương pháp chỉ có thể đánh bại vệ trang. Nếu là như vậy, đoán chừng không ai có thể sống đi ra. Người chung quanh ánh mắt đồng loạt đổ tới. Cái nhiếp giống như cười một tiếng, đi ra bức tranh phương thức rất nhiều, ngẫu nhiên hoàn thành 5 cái nhiệm vụ nhỏ hoặc là hoàn thành 2 cái nhiệm vụ chính liền có thể. Nhiệm vụ nhỏ rất đơn giản, có giúp ngư dân câu cá, giúp thôn trang phụ nữ tìm về chạy loạn hải tử, giúp thôn trưởng đưa tin các loại. Nhiệm vụ chính liền khó rất nhiều, tiến vào quân doanh hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, lại hoặc là giống như nàng ngưng tụ thái âm tinh thần cùng khiêu chiến vệ trang. Bất quá đây đã là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Người chung quanh tập thể một bước. Nhiệm vụ nhỏ chỉ là giúp ngư dân câu cá, giúp người tìm hải tử những này. Khá lắm. Tô Mị nếu là biết há không sẽ bị tức chết. Tô Cảnh kinh ngạc. Tô Mị là lựa chọn khó khăn nhất thông quan nhiệm vụ. Nàng không thất bại mới là lạ. Lập tức, Tô Cảnh suy nghĩ bắt đầu bay lượn trời. Thiên địa này tạo hóa hình, đơn giản chính là một cái luyện binh phó bản, hoặc là chân nhân bản trò chơi nhỏ chỉ là không biết thông quan có cái gì ban thưởng. Mà Lâm Hải Thành lúc này đã thành sung sướng hải dương, sống sót sau hai nạn vui sướng tại trên mặt của mỗi người tràn ra. Thắng. Chúng ta thắng. Quá tốt rồi. Cái nhiếp thống lĩnh quá tuấn tú, ta đại ái. Chỉ thực lực này còn dám tới tìm bệ hạ phiền phức, thật là xuống án. Ta còn không có nhìn đủ. Đi một chút, chúng ta đi uống vài chén. Uống vài chén có ý gì? Hét lớn vài bát, không mời mấy bát ta mời khách. Cắt, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Xuyệt. Chớ nói ra ngoài a, ta giấu ở đế giày có 60 đồng tiền. Giấu ở đế giày? Ngươi không cần chân. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 215, Tam Anh kịch chiến võ thánh tứ cảnh Tô Thiên Mệnh, thủ đoạn đều xuất hiện. Chương 215, Tam Anh kịch chiến võ thánh tứ cảnh Tô Thiên Mệnh, thủ đoạn đều xuất hiện mao tương. Tô Cảnh trầm giọng nói, "Vậy hạ, có thể thu đến các đại chiến khu tình báo mới nhất." Tô Cảnh có thể nhớ kỹ Tô Mị nói qua, đại thịnh gia ngũ thánh đi gạt bỏ các châu đại quân, không biết tình huống như thế nào. Bệ hạ, tạm thời còn không có thể cần vi thần đi tin liên lạc. Mao Tương đồng dạng sốt ruột. Truyền tin đi, liền xem như chưa có trở về tin cũng có thể đoán được cái gì. Tô Cảnh nắm đấm nắm chặt, tiếp lấy nghiêm nghị nói, truyền tin đại soái, cha do ám điện 10 thánh, tại chấm đến thịnh kinh lúc, chấm phải biết 10 thánh tin tức cả kẽ. Là. Mao Tương bước nhanh rời đi. Tô Cảnh trong mắt sát ý dường như thực chất. Hắn nói qua nếu là tướng sĩ có một người bỏ mình, định đem 10 thánh lăng trì xử tử, cũng không phải nói ngoa. Đơn giản sửa sang lại một chút sau, Tô Cảnh bọn hắn liền bắt đầu tiến về Hải Loan. Dự Châu Hoàng Hà phía nam, Mông Điểm Triệu Vân Tiết Nhân Quý Liên quân đại doanh phía trước bao la trên đại điện. Lúc này ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, người mặc nho phục khí chất thanh nhã lão giả. Hai cái võ tôn nhị cảnh, một cái võ tôn bát cảnh, chắc không được có thể đánh cho đại thịnh liên tục bại lui, nguyên lai có cường giả như thế tồn tại. Tô Thiên Mệnh khẽ miệng mỉm cười, đáng tiếc, các ngươi không nên làm như vậy. Có chúng ta ám địa tại, liền không cho phép đại thịnh bị người thay thế, dù là người này là Tô thị hậu đại, cũng không được. Người này rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên. Thiết Nhân Quý thanh âm nặng nề. Tốt. Ba người nói xong trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thiên Mệnh trong mắt điện quang lưu thoán, lạnh lùng nói, liền các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại, không biết tự lượng sức mình. Lôi đỉnh chân thân. Vâng. Kinh khủng lôi đỉnh từ Tô Thiên Mệnh trên thân kích phát, vô số điện mang điên cuồng loạn vũ. Tới người ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào xa xa ba người ánh mắt kinh hãi, người này càng như thế khủng bố. Liêu mạng. Triệu Vân sử xuất bách điều triều phượng thương. Ngàn vạn phi cầm giáng lâm. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Thiên Mệnh cấp tốc công tới. Liền cái này, Tô Thiên Mệnh nhếch miệng cười khẽ. Lôi bạo, từng cái lôi cầu từ trong cơ thể hắn tràn ra, lơ lửng tại bốn phía, khi ngàn vạn phi cầm tiến vào lôi cầu khu vực lúc, tất cả lôi cầu đồng thời phát sinh bạo tạc, kinh khủng dư ba đem tất cả phi cầm đánh sơ sát. Thu, một tiếng vực gáy, một đầu to lớn hỏa phượng phá không mà ra, cao tốc phóng tới Tô Thiên Mệnh. Hỏa Phượng, có chút ý tứ. Tô Thiên Mệnh ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Triệu Vân, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, không phải vậy ngươi một chiêu này ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, hiện tại cho ta diệt. Một cái lôi cầu tại Tô Thiên Mệnh trong lòng bàn tay tạo ra. Lôi cầu chớp mắt mà động đánh út về phía Hỏa Phượng. Đang đến gần Hỏa Phượng lúc trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, vô số điện quang cùng báo từ năng lượng trên không trung điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng là để Tô Thiên Vũ ngoại ý muốn chính là Hỏa Phượng vậy mà tránh đi, đảo mắt đi vào trước mặt hắn. Tốt. Tô Thiên Mệnh ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược. Rồi lôi điện, thử một đầu lôi đỉnh trường tiên xuất hiện trong tay hắn, hung hăng quất hướng Hỏa Phượng. Triệu Vân quát lạnh, Phượng hơi thở. Hỏa Phượng mở ra khéo mồm khéo miệng đối với Tô Thiên Mệnh trực tiếp phun ra nóng bỏng Phượng hơi thở. Tô Thiên Mệnh hơi nhướng mày, vội vàng tối lui, vừa định huy động trường tiên, lại đột nhiên nghe được phía sau từng đạo lợi tiễn thanh âm phá không truyền đến. Trường tiên không chút do dự hướng về sau vung đi, đem ba cái mang theo xoáy gió lợi tiễn đánh nát. Như thế một đến trễ, Hỏa Phượng đã cách hắn không đủ 3 mét chỗ. Tô Thiên Mệnh cương muốn huy động roi lôi điện, lại kinh dị phát hiện tay của mình cánh tay không hiểu cứng ngắc lại một chút, nhưng mà chính là như thế một chút, Hỏa Phượng đã rơi vào trên người hắn. Oeng! Kịch liệt bạo tạc vang lên. Tô Thiên Mệnh trong nháy mắt bị hỏa hải bao phủ, hơi thở nóng bỏng đem đại địa hòa tan, hưu 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 tiết nhân quý lại nhanh chóng bắn ra từng nhánh lợi tiễn tiến vào trong biển lửa không hề có động tĩnh gì. Mọi người coi chừng, người này tuyệt đối sẽ không như vậy chết đi. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm hỏa hải. Oeng! Một thân ảnh từ hỏa hải nhảy ra, rơi vào bên cạnh trên thân lông tóc không tổn hao gì. Ba người sắc mặt nghiêm trọng. Tô Thiên Mệnh quét về phía ba người, trong lòng y nguyên nghĩ đến vừa rồi cánh tay mình đột nhiên cứng đờ tình huống. Là ai? Là thế nào làm được? Hắn lại không phát ra gì. Phanh! Tô Thiên Mệnh hung hăng giẫm mạnh mặt đất, thân ảnh giống cách nguyễn mũi tên đảo mắt xuất hiện tại Triệu Vân trước mặt, che kín lôi đỉnh nắm đấm mắt thấy là phải rơi vào Triệu Vân ngực. Đột nhiên mong đợi cảm giác xuất hiện lần nữa, nắm đấm của hắn như bị thứ gì giữ chặt dừng lại một hơi. Triệu Vân thừa cơ tối lui, mà Tô Thiên Mệnh thì kinh dị nhìn về phía xa xa mông điểm. Hắn có thể khống chế bóng dáng? Không, chuẩn xác mà nói là hắn có thể thông qua bóng dáng khống chế bóng dáng chủ nhân hành động. Ngay tại vừa rồi, cái bóng của hắn hình như có thứ gì xuống ra, sau đó hắn liền cứng đờ một hơi thời gian. Rất thần kỳ năng lực. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Tô Thiên Mệnh chớp mắt xuất hiện tại mông điểm trước mặt. Chết. Tô Thiên Mệnh lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên. Lôi quang lấp lóe nắm đấm hung hăng đánh vào mông điểm, nhưng mà để Tô Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là mông điểm vậy mà ở ngay trước mặt hắn dung nhập dưới chân trong bóng ma, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hô trướng. Tô Thiên Mệnh lần thứ nhất như vậy bị quất, bị một cái nho nhỏ võ tôn nhị cảnh liên tiếp chơi bừa. Linh thức của hắn bao trùm toàn trường, nhưng là thật lâu đều không có phát hiện đối diện tung tích. Tốt, rất tốt. Tô Thiên Mệnh ánh mắt không khỏi rơi vào Triệu Vân cùng Tiết Nhân Quý trên thân, chờ ta đi giết bọn hắn, nhìn ngươi ra không xuất hiện. Lôi đỉnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Nhân Quý trước mặt. Bành! Tiết Nhân Quý trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nổ tung. Nổ tung! Tô Thiên Mệnh ngộp, vì dẫn xuất mông điểm, hắn cố ý lưu thủ a. Tại sao lại nổ tung? Tuyệt Mệnh nói chuyện hiện. Âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phanh 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 tại Tô Thiên Mệnh chung quanh 12 đầu long trụ hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp lấy từng cái đen như mực vòng xoáy trên không trung không có quy luật chút nào hiện hiện, nhìn xem rất là quỷ dị. Tiết Nhân Quý thân ảnh từ trong đó một cái trong vòng xoáy đi ra. Không chết. Tô Thiên Mệnh sững sờ, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tôn linh pháp tướng, nhưng coi như mạnh hơn, tại võ thánh trước mặt đều là rác rưởi. Nói chuyện đồng thời từng cái lôi cầu bay ra, rơi vào nói chuyện các nơi. Biến mất cho ta. Ầm 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 kinh khủng bạo tạc vang lên, toàn bộ nói chuyện lôi đỉnh tàn phá bừa bãi đại địa rung động. Nhưng mà, nói chuyện bên trong Tô Thiên Mệnh lại kinh hãi phát hiện, tất cả bạo tạc vậy mà đều hướng hắn áp xúc mà đến, chấn động đến hắn thần hồn quấy động, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng không chịu nổi. Bạo tạc qua đi, nói chuyện y nguyên tồn tại, mà Tô Thiên Mệnh nhưng lại ngộp. Mới vừa rồi là đem tất cả công kích áp xúc chuyển rời đến trên người hắn. Long môn này trận có vẻ như không sai. Tô Thiên Mệnh cực tốc hướng nói chuyện bên ngoài nhảy tới, mặc dù trận pháp lợi hại, nhưng là lấy hắn võ thánh tu vi, trận pháp này còn khốn không được hắn, chỉ cần hắn không ở trong trận, long môn này chính là bài trí. Thu. Lúc này trong biển lửa một đầu hỏa phượng phóng lên tận trời, hỏa diễm đốt không khí thế ngập trời, uy thế càng hơn trước đó. Phượng Hoàng Niết Bàn. Tô Thiên Mệnh hai mắt nheo lại, đấy lòng một trận cuộn cuộn, ba người này càng như thế yêu nghiệt, nếu để cho bọn hắn trở thành võ thánh, đoán chừng ngay cả hắn đều muốn chạy trối chết. Đáng tiếc, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xuất hiện. Hôm nay chính là tử kỳ của bọn hắn. Lôi đình luyện ngục. Một đạo lôi quang từ Tô Thiên Mệnh thể nội phát ra, phóng lên tận trời chui vào trong trời cao. Giang giác. Bầu trời nổ tung, một mảnh lôi đình chi hải hiện hiện trong bầu trời. Lôi xà dày đặc dường như diệt thế thiên uy. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xà nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 216, đại soái khẩn cấp cứu tràng, Tam Anh chấn kinh tràn đầy cảm giác an toàn. Chương 216, đại soái khẩn cấp cứu tràng, Tam Anh chấn kinh tràn đầy cảm giác an toàn. Lôi đỉnh chiếu dọi phía dưới. không có chút nào che chắn vật trên đại địa, tất cả bóng ma đều biến mất. Mông Điểm bị ép hiện ra thân hình. Ha ha ha, quả chân như vậy, không có bóng dáng, năng lực của ngươi sẽ triệt để mất đi tác dụng. Tô Thiên Mệnh nhìn về phía Mông Điểm, sắc mặt tùy tiện. Mông Điểm ba người kém nhất tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện Long Uy tướng quân cùng không thiếu tướng lĩnh cách sông mà trông, lúc này từng cái trong mắt đều lộ ra kích động, nhìn xem trên bầu trời quần quần lôi đình, tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, đoán chừng không ai có thể sống sót. Đây chính là ám điện 10 thánh năng lực. Long Uy là đại thịnh hiệu lực 60 năm, đối với ám điện 10 thánh hay là có hiểu biết, thậm chí còn gặp qua bọn hắn không ít người. Nhưng là trực quan như vậy xem bọn hắn chiến đấu, còn là lần đầu tiên. Thống soái, đại thịnh lại có thực lực như thế người, vì sao chúng ta chưa từng có nghe nói qua? Mộ Lăng Thần ánh mắt rung động. Trung quanh tướng lĩnh nhao nhao nhìn về phía Long Uy. Đây là đại thịnh nội tình, ta có thể nói cho các ngươi biết, dạng này cường giả vô địch chúng ta đại thịnh còn không chỉ một cái, chỉ cần có bọn họ, coi như trời sợ, đại thịnh cũng sẽ không đổi chủ. Chúng tướng nghe vậy trong lòng trong nháy mắt rời sông lấp biển. Cường giả như vậy còn không chỉ một cái, có bọn họ, coi như trời sập, đại thịnh cũng sẽ không đổi chủ. Đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đối với đại tần e ngại đều rút đi, thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ, cùng chứng kiến đại thịnh sắp đẩy mạnh hết thể kích động. Chết đi. Dầm 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 dầm, lôi đình giống như mưa to một dạng hướng về Triệu Vân ba người chút xuống, phạm vi bao trùm phương biên 5 cây số, ba người tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng ba người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt. Chết cũng nhất định phải đem hắn mang lên. Không phải vậy, phía sau chúng ta mấy chục vạn đại quân đem không ai sống sót. Không sai. Ba người trong lòng còn có tự trí, bắt đầu sử dụng cấm kỵ chiêu thức. Ngay tại lúc nơi này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nói khẽ, đừng xúc động. Đại soái. Ba người thân thể chấn động, kinh hỉ không gì sánh được nhìn về phía Viên Tiên Cương bóng lưng cao ngất kia. Quá tốt rồi. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Có hắn tại, bọn hắn cùng đại quân cũng sẽ không có việc. Ân. Tô Thiên Mệnh đột nhiên sững sờ. Ầm 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 ầm, vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt đem bốn người bao phủ, lôi quang tàn phá bừa bãi, đại địa tại trong điện quang hóa khí biến mất, không khí đều tại thiêu đốt, kinh khủng cảnh tượng dường như lôi đỉnh đốt thế gian vạn vật câu diện. Mẹ nhà hắn, cũng quá biến thái. Mộ Thiên Ca nuốt nước miếng một cái, công kích như vậy tới gần đều làm không được, chớ đừng nói chi là thân ở lôi đỉnh bên trong. Đây chính là võ thánh chi uy. Mộ Lăng Thần hai mắt thất thần. Chính mình võ tôn thất cảnh tu vi ở trước mặt đối phương cùng sâu kiến không khác. Long uy trong mắt sát ý lẫm liệt, đại tần xong, lôi đỉnh tan đi. Tất cả mọi người càng là cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Toàn bộ đại địa biến thành đất khô cằn, khói đen tràn ngập, thỉnh thoảng nhìn thấy một đạo lôi xà từ trong khói đen toát ra, đáng sợ thật là đáng sợ. Tô Thiên Mệnh lại nhíu mày. Vừa rồi tới một người, lập tức lắc đầu. Coi như cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn lại một chiêu này. Nhưng mà khói đen tán đi, Tô Thiên Mệnh sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nơi xa trên đại địa xuất hiện một cái màu vàng vòng bảo hộ, bên trong đứng đấy bốn người, không chỉ có bọn hắn không có việc gì, liền ngay cả dưới chân bọn hắn mặt đất đều bình yên vô sự. Làm sao lại? Người này dĩ nhiên cường đại như thế. Tô Thiên Mệnh hít mắt, trầm giọng nói, ngươi là ai? Đối diện Long Uy bọn người tất cả đều kinh đến. Làm sao thêm một người? Hơn nữa còn đỡ được công kích kinh khủng như thế. Long Uy lông mày nhíu lên. Đại tần vậy mà cũng có võ thánh. Lúc này trong lòng của hắn ẩn ẩn xuất hiện bất an, bất quá nghĩ đến ám điện tồn tại, hắn lại yên lòng, coi như đại tần lung lạc không ít võ thánh thì như thế nào? Ám điện thực lực không người có thể dung chuyển. Tần Hoàng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tuyệt vọng. Viên Thiên Cương chậm rãi đi ra vòng bảo hộ, ánh mắt bình tĩnh, trước đây không lâu, có cái gọi Tô Chấn Nhạc, hắn cũng hỏi qua ta câu nói này. Kết quả hắn chết, hiện tại ngươi lại hỏi ta câu nói này, chẳng lẽ là muốn ta đưa ngươi đi gặp hắn? Cái gì? Tô Thiên Mệnh toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, ngươi giết Tô Chấn Nhạc? Cái này sao có thể? Tô Chấn Nhạc mặc dù chỉ có võ thánh tam cảnh tu vi, nhưng là hắn ngàn năm nhuyễn trùng cực kỳ cường hãn, chính là hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, người này lại còn nói giết hắn. Không có khả năng, trừ phi hắn có võ thánh lục cảnh trở lên tu vi. Đã ngươi đều hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta chính là đại tần bất lương soái, Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Bất lương soái Viên Thiên Cương. Tô Thiên Mệnh mi vụ nhất ngưng, danh tự này không phải bọn hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào võ thánh. Chẳng lẽ đại lục này còn có cái gì thế lực là ngay cả bọn hắn ám điện cũng không biết? Nếu như vậy, vậy liền thật rất có thể ẩn giấu. Viên Thiên Cương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến sông đối diện Long Uy bọn người trong hai. Long Uy sắc mặt đại biến. Người này lại là tiềm phục tại Thịnh Kinh bất lương nhân thống lĩnh bất lương soái. Áo đen, mũ rộng bành nhào bột mì giáp. Không sai, đích thật là hắn. Long Uy thân thể khẽ run, mặt lộ không hiểu. Con mẹ nó, ngươi đường đường một giới võ thánh, đi làm cái gì mà thám? Tân Hoàng chính là như vậy đối với võ thánh sao? Chẳng lẽ hắn không biết võ thánh đại biểu cho cái gì? Bất lương soái. Mộ Thiên Ca thần sắc kinh dị. Đó là tiềm phục tại Thịnh Kinh mật thám thủ lĩnh, mà chi này mật thám bệ hạ vẫn luôn muốn tiêu diệt, nhưng là đều không có thành công. Long Uy lắc đầu sâu thán. Hiện tại xem ra, có thể tiêu diệt thành công mới là lạ. Mật thám thống lĩnh. Người chung quanh đều một mặt kinh ngạc. Người cường đại như thế thế mà cam tâm làm một cái nho nhỏ mật thám thống lĩnh. Đúng là điên. Tân Hoàng là có cái gì mị lực? Tô Thiên Mệnh tập trung ý chí, tay phải thử toát ra từng đạo địa quang, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi vì sao muốn tương trợ đại thần? Vì sao? Viên Thiên Cương buông tay, còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta thích. Ngươi! Tô Thiên Mệnh nổi giận, trong nháy mắt động. Người này vậy mà như thế tiêu khiển hắn, thật sự cho rằng hắn sợ. đi chết đi. Tô Thiên Mệnh sát na xuất hiện tại Viên Tiên Cương trước mặt, che kín lôi đỉnh nắm đấm không chút do dự đánh phía đối phương mặt. Mắt thấy là phải đánh trúng đối phương lại không phản ứng chút nào. Tô Thiên Mệnh nhếch miệng lên. Bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, Tô Thiên Mệnh lại con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng sai lệch một chút cổ, khó khăn lắm tránh qua, tránh né nắm đấm của hắn, sau đó đánh một tiếng, hắn liền cảm thấy bụng đau nhức kịch liệt. Thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Tô Thiên Mệnh ở phía xa một cái xoay người rơi trên mặt đất, lúc này hắn sợ hãi đan sen nhìn chăm chú lên Viên Thiên Cương. Tốc độ của hắn vậy mà còn nhanh hơn hắn. Cái này sao có thể? Hắn nắm giữ thế nhưng là lôi đỉnh ra tốc để hắn một mực tại chúng thánh bên trong đứng ở thế bất bại, chợt có không địch lại cũng có thể thành công đào tẩu, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng phải đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng đối thủ. Rất tốt, ta Tô Thiên Mệnh ngược lại muốn xem, tốc độ của ngươi đến cùng có bao nhanh. Tô Thiên Mệnh biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một tiếng gầm thét, lôi thiểm. Trong chốc lát, Tô Thiên Mệnh thân hóa lôi đỉnh, biến mất tại nguyên chỗ. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 217, phù tang thần thụ nhánh, bất lương soái hành hung Tô Thiên Mệnh. Chương 217, phù tang thần thụ nhánh, bất lương soái hành hung Tô Thiên Mệnh. Đi chết đi. Tô Thiên Mệnh mang theo lôi mang nắm đấm đánh phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương tay phải một nắm nhanh chóng đánh tới. Phanh! Hai cái nắm đấm trên không trung gặp nhau, kích phát ra năng lượng ba độ khủng bố, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị lật tung, thoáng chốc, cắt bay đá chạy cắt bụi cuộn cuộn. Ngươi! Tô Thiên Mệnh đáy lòng kinh hãi. Hắn đã sử xuất lôi điểm, nhưng là đối phương ý nguyên có thể đuổi theo động tác của hắn. Người này dĩ nhiên cường đại như thế. Mẹ nó! Hắn nói giết Tô Chấn Nhạc, rất có thể là thật. Đánh với ta còn phân tâm không thể được a. Viên Thiên Cương hóa quyền là trường, một thanh nắm chặt Tô Thiên Mệnh nắm đấm, đột nhiên kéo trở về. Tô Thiên Mệnh bất ngờ không đề phòng, cả người hướng về Viên Thiên Cương tới gần. Không tốt. Tô Thiên Mệnh sắc mặt đại biến. Viên Thiên Cương lấn người tiến lên, một cái xoay tròn đá bay, rơi vào Tô Thiên Mệnh trên bụng. Phanh. Tô Thiên Mệnh giống như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Hôn trướng. Bị đánh bay ra ngoài, Tô Thiên Mệnh hóa thành điện quang nhanh chóng quay trở lại, trên đường trở về song quyền đều mở, Vạn Thiên Lôi Cầu từ hắn nắm đấm phát ra, hướng về Viên Thiên Cương cao tốc đánh tới. Nhưng mà Viên Thiên Cương thao tác kinh ngạc đến ngây người đám người. Trên tay của hắn xuất hiện một cây mục nát nhánh cây, sau đó đối với Phi Lai Lôi Cầu hùng hăng đánh tới. Phanh 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 từng cái lôi cầu bị kích về. Tô Thiên Mệnh thân thể cứng đờ, tiếp lấy nhanh chóng trốn tránh. Ta dựa vào. Dầm 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 bạo tạc tại Tô Thiên Mệnh bên người không ngừng băng lên, Tô Thiên Mệnh thật giống như bọ chét một dạng nhảy tới nhảy lui. Tất cả mọi người há to miệng, thấy rất là rung động. Đại soái trong tay là cái gì nhánh cây, lại có thể kháng trụ lôi cầu trùng kích. Triệu Vân ánh mắt thất thần. Tiếp nhân quý nhíu mày, ta ẩn ẩn cảm nhận được một chút sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh? Mông Điểm kinh hãi. Quả nhiên không phải là phàm vật. Đối diện Long Uy bọn người sắc mặt sốt ruột. Đại nhân, ngươi cũng đừng thua rồi. Mộ Thiên Ca trong lòng cầu nguyện, con mẹ nó ngươi nếu bị thua, bọn hắn tất cả mọi người muốn xong đời. Rất nhanh lôi cầu liền bị Viên Thiên Cương đập nện xong. Tô Thiên Mệnh sững sờ nhìn xem Viên Thiên Cương, trên tay ngươi chính là cái gì? Vì sao lôi cầu lạc ở phía trên sẽ không phát sinh bạo tạc? Ngươi nói đầu này tuổi lửa a? Viên Thiên Cương giơ lên gậy gỗ, tùy ý lắc lắc, cũng không có gì, cũng chính là phù tang thần thụ một tiểu tiết cảnh cây mà thôi. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tô Thiên Mệnh cùng Triệu Vân bọn người càng là như bị sét đánh, cả kinh trong cháy ngoài mềm. Phù tang thần thụ. Trong truyền thuyết Thái Dương nghỉ lại phù tang thần thụ. Ta mẹ nó, thứ này cũng có thể xuất hiện. Tô Thiên Mệnh khó có thể tin nhìn xem Viên Thiên Cương, trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ hắn tôn linh pháp tướng là trong truyền thuyết phù tang thần thụ? Phù tang thần thụ khống chế thời gian cùng sinh cơ. Loại thần vật này làm sao có thể có người có thể ngưng tụ thành tôn linh pháp tướng? Mà lại ngưng tụ như thế thần tính pháp tướng cần thiên địa linh khí cỡ nào rộng lượng, căn bản không có khả năng có người sẽ thành công. Chờ chút, trong tay hắn chỉ là cánh khô. Tô Thiên Mệnh hai mắt sáng lên, thì ra là thế, hắn khẳng định là ngưng tụ thất bại, cho nên mới sẽ là tàn thứ phẩm. Bất quá, liền xem như tàn thứ phẩm, cũng làm cho hắn rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn ý nguyên có thể từ trên nhanh cây cảm nhận được thời gian cùng sinh mệnh khí tức. Nghỉ đủ chưa? A. Tô Thiên Mệnh khẽ giật mình. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh. Tô Thiên Mệnh mắt phải trực trực trúng một kích, thân thể lảo đảo lùi lại, còn không có đứng vững, bụng lại nhận lấy công kích. Phốc. Dạ dày nước cuồn cuộn dâng lên từ trong miệng phun tới. Ta đánh. Một cái quét ngang. Phù tang thần thụ nhánh rơi vào Tô Thiên Mệnh trên mặt, Tô Thiên Mệnh phun nước bọt bay ra ngoài. Cái này, Triệu Vân ba người bị đả kích lớn. Ba người bọn hắn tại Tô Thiên Mệnh trước mặt gian nan cầu sinh, nhưng là đại soái lại đem đối phương khi bao cắt một dạng tùy ý quật. Trên lệch này không phải bình thường lớn a. Mà đối diện lòng người đấy triệt để lạnh, Long Uy mặt tại nóng lên, hắn vừa mới nói lời nói còn vang vang bên tai. Bây giờ bị đùng đùng đánh mặt, nhưng mà bạo khởi Tô Thiên Mệnh để hắn thấy được gỡ vốn hy vọng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thiên Mệnh quanh thân lôi đỉnh dày đặc, thân thể tại lôi đỉnh kích thích bên dưới bắt đầu tăng gọn, cơ bắp cao cao nổi lên, rất nhanh liền biến thành một cái cao 3 mét trạng nguyên ngô hùng tráng cự nhân. Hưu. Mặc dù thân hình bị lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại như cũ không có hạ xuống. Đảo mắt xuất hiện tại Viên Thiên Cương trước mặt, song quyền điên cuồng hướng về Viên Thiên Cương đánh tới, người chung quanh ngay cả tay của hắn đều không nhìn thấy, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lôi đỉnh chút xuống, đại địa đang nhảy vọt, kích thích bụi bặm tại biến mất. Mà Viên Thiên Cương thì đứng im bất động. Đứng im bất động. Đám người trong nháy mắt kịp phản ứng, tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Tô Thiên Mệnh đều ngộp. Cái này sao có thể? Rõ ràng nắm đấm như mưa to rơi xuống, vì sao hắn có thể làm được đứng im bất động? Cùng loạn gào thét vang lên, bất lương soái, con mẹ nó ngươi chính là quái vật gì? Hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Đừng nóng nội thôi. Viên Thiên Cương giọng điệu mai thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra, làm việc phải có kiên nhẫn, không có khả năng táo bạo. Đi em gái ngươi kiên nhẫn, đi em gái ngươi táo bạo. Tô Thiên Mệnh hai mắt huyết hồng, một cái cự đại lôi đỉnh trưởng ấn hiện hiện trên không, trong nháy mắt ép xuống. Oanh! Đại địa kịch liệt run lên. Bình tĩnh qua đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, Viên Thiên Cương y nguyên không bị thương chút nào đứng trên mặt đất, mà chung quanh hắn đã hóa thành phế tích. Ngươi Tô Thiên Mệnh chỉ vào Viên Thiên Cương cánh tay run rẩy không chỉ. Hắn hay là người? Vì sao dạng này đều không chết? Đến ta. Viên Thiên Cương hướng về sau quay người nhảy ra, trên không trung thuận tay ném ra ngoài trong tay phủ tang thần tụ nhánh. Tô Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng vừa muốn né tránh, lại kinh dị nhìn thấy vô số nhánh cây từ thân cây rũ ra, nhanh chóng không gì sánh được quấn quanh ở trên người hắn, nhánh cây cường độ viễn siêu hắn tưởng tượng, vô luận hắn dây rũ như thế nào đều không thể tránh thoát, ngược lại càng ngày càng gấp. Lôi đỉnh bạc quân, kinh khủng lôi đỉnh chi lực từ Tô Thiên Mệnh thể nội tràn ra, dường như chất lỏng bình thường đem nhánh cây bao phủ, không khí đều phát ra lốt bốt cháy bùng thanh âm. Nhưng mà 10 phút trôi qua, lôi đỉnh tan hết, tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn thấy, Tô Thiên Mệnh y nguyên bị phủ tang thần thụ nhánh cây khốn, nhánh cây nhưng không có mảy may biến hóa, thậm chí ngay cả một chút đốt cháy khét vết tích đều không có. Tại sao có thể như vậy? Tô Thiên Mệnh một mặt chán nản, liên tục không ngừng sử dụng đại chiêu, hắn lôi đỉnh chi lực hao tổn to lớn, hiện tại đã còn thừa không có mấy. Đây chính là phù tang thần thụ nhánh sao? Liền ngay cả hắn lôi đỉnh đều không thể phá hư, thật là đáng sợ. Điếu. Đột nhiên một thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, phù tang thần thụ nhánh thân cây đâm vào trong hư không, nhàn nhạt gợn sóng khuấy động ra. Tùy theo Tô Thiên Mệnh kinh dị phát hiện, cuốn lấy cành cây của hắn bắt đầu hấp thu hắn sinh mệnh lực, doa đến hắn kinh hoàng kêu rên. Không bất lương soái ngươi không có khả năng làm như vậy. Viên Thiên Cương ngẩng mặt làm ngơ, hấp thu Tô Thiên Mệnh sinh mệnh lực sau, phù tang thần thụ nhánh mặt ngoài mục nát bắt đầu rút đi, lộ ra bên trong lưu ly giống như óng ánh mới làn ra, thậm chí một ít địa phương còn toát ra mầm non. Mà Tô Thiên Mệnh tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, nhanh chóng già đi cuối cùng thành một bộ thây khô. Xong. Long Uy đầu trầm xuống ngất đi. Trung quanh tướng lĩnh quá sợ hãi, đội vàng giơ lên Long Uy hướng trong quân doanh đuổi. Viên Thiên Cương vung tay lên, phù tang thần thụ nhánh lập tức biến mất trên không trung, mà Tô Thiên Mệnh thi thể tại rơi xuống mặt đất trên đường, bị phong nhất suy liền biến thành phi hôi. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 218, ám điện triệt để ngồi không yên, Tô Thủ Ngu tiến vào phong đô thành. Chương 218, ám điện triệt để ngồi không yên, Tô Thủ Ngu tiến vào phong đô thành. Tô Thiên Mệnh bỏ mình không bao lâu. Tiết Nhân Quý, Triệu Vân cùng Mông Điểm Tam Phương liên quân trực tiếp qua sông mà chiến. Long Uy tướng quân hạ lệnh tử chiến đến cùng. Mộ Lăng Thần cùng Mộ Thiên Ca mộ ra song kiệt làm phản, chém giết Long Uy hậu đái lấy còn lại 10 vạn đại quân đầu hàng. Đến tận đây, Dự Châu toàn cảnh đưa về lại tận. Không lâu, phần này chiến báo liền rơi vào Khánh Võ Đế trong tay. Khánh Võ Đế mộng, Tô Thiên Mệnh lao tổ chết tại bất lương xoáy trong tay. Điều đó không có khả năng. Khánh Võ Đế thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn, bọn hắn Tô gia lão tổ thế nhưng là võ thành a, lại bị bất lương xoáy đánh chết. Làm sao có thể? Tại Thịnh Kinh nhảy nhót lâu như vậy bất lương xoáy lại là võ thánh. Ha ha ha, trách không được vẫn luôn tiêu diệt không được bất lương nhân. Bệ hạ, lúc này Hoắc Càn sắc mặt khó coi đi đến, lơm lớm lo sợ nói, thần đã xác nhận, tiến về Tây Thủy Tô Chấn Nhạc lao tổ hoàn toàn chính xác cũng chết tại Viên Thiên Cương trong tay, Duyện Châu Bạch Khởi không biết dùng thủ đoạn gì, làm ra một tòa phong đô thành, Tô Bá lao tổ từ khi tiến vào phong đô thành sau liền không có đi ra qua. Ký Châu Hoàng Sào đại doanh bên ngoài rừng rậm đã từng phát sinh qua cự chiến, 10 dặm cây cối ngay cả chém ngang lưng đoạn, cơ bản có thể xác định Tô Liệt lao tổ hoàn toàn chính xác đi qua nơi đó, mà Hoàng Sào đại quân bình yên vô sự, thần suy đoán Tô Liệt lao tổ đã giữ nhiều lành ít. Khánh Võ Đế nghe xong trực tiếp ngồi liệt tại trên long ỷ rõ ràng. Đại Tần cũng có võ thánh, hơn nữa còn không ít. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử. Vì lật đổ đại thịnh, lại còn lung lạc nhiều như vậy võ thánh cường giả. Làm sao bây giờ? Coi như cuối cùng Tô Mị lão tổ giết Tần Hoàng, chết 3 cái lão tổ, nếu như bị thánh tổ biết, hắn còn không biết phải thừa nhận như thế nào lựa giận. Cái này long ỷ đoán chừng ngồi không lâu. Không biết qua bao lâu, Khánh Võ Đế thần sắc mệt mỏi nhìn về phía Hoắc Càn, tiếp tục đánh cho ta nghe Duyện Châu cùng Ký Châu tình huống, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Là bệ hạ. Hoắc Càn lĩnh mệnh mà đi. Khánh Võ Đế sâu thở dài, hướng từ đường phương hướng đi đến. Khi Khánh Võ Đế xuất hiện lần nữa tại Thánh Tổ trước mặt lúc, Thánh Tổ hờ hững mở hai mắt ra, giọng nói vô cùng sự lạnh lùng, ngươi còn nhớ được lần ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ta nói? Khánh Võ Đế trong lòng hoảng hốt, cực tốc nói ra, Thánh Tổ, Tô Chấn Nhạc lao tổ cùng Tô Thiên Mệnh lao tổ bị bất lương xoáy giết. Cái gì? Khí tức kinh khủng khuấy động mà ra. Khánh Võ Đế trực tiếp bay ngược ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu đặc. Ngươi nói cái gì? Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thiên Mệnh chết. Thánh Tổ ngữ như băng xương. Bốn vị khác lao tổ đều thần sắc chấn kinh. Cái này bất lương xoáy là ai? Hắn lại có thể giết chết bọn hắn hai cái. Nói, Thánh Tổ tay khẽ vây đem Khánh Võ Đế kéo lại, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cái này bất lương xoáy là ai? Khánh Võ Đế không lo được thương thế của mình, bối rối nói ra, bất lương xoáy tên là Viên Thiên Cương, là Tần Hoàng phái đi Thịnh Kinh tìm hiểu tin tức mật thám thống lĩnh. Nắm trong tay bất lương nhân. Mật thám thống lĩnh? Đám người ngây dại. Mãnh liệt như vậy một người chỉ là đại tần một kẻ mật thám thống lĩnh. Có lầm hay không? Thánh Tổ lông mày nhíu chặt. Viên Thiên Cương? Danh tự này ngay cả hắn đều không có nghe qua, chẳng lẽ là giả danh? Lúc này Khánh Võ Đế do dự một chút, kiên trì nói ra, Thánh Tổ, Ký Châu Tô Liệt lao tổ cũng có khả năng đã vỡ lạc. Sát na, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch. Đại tần tình huống như thế nào? Lập tức để bọn hắn ám điện tổn thất ba vị võ thánh. Cái gì gọi là khả năng? Thánh Tổ trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Khánh Võ Đế mồ hôi lạnh đường thẳng, ấp a ấp úng đem nhận được tình báo nói một lần. Đám người nghe xong đều trầm mặc. Hoàng Sao đại quân bình yên vô sự, cái kia Tô Liệt sinh tử không thể nghi ngờ. Còn có đủng. Thánh Tổ cách không trùng điệp cho Khánh Võ Đế một bàn tay. Khánh Võ Đế dọa đến lão đảo quỳ xuống. Ngươi có thể hay không một lần nói hết lời? Thánh Tổ là chân nộ. Khánh Võ Đế vội vàng đem Bạch Khởi làm ra Phong Đô Thành sự tình nói ra. Phong Đô Thành. Năm người lại là giật mình. Liên miên vô số bên trong tôn linh pháp tướng. Thực lực như vậy để Thánh Tổ đều rất là chấn kinh. Bạch Khởi. Lại một cái không có nghe qua danh tự võ thánh. Tăng thêm Ích Châu đã có ba cái võ thánh duy trì đại tần. Thánh Tổ ẩn ẩn có chút lo lắng, đến cùng là cái gì thế lực ở sau lưng duy trì đại tần. Mà lại thế lực này võ thánh đều cực kỳ không đơn giản. Việc này nhất định phải nhanh làm rõ ràng, không phải vậy bọn hắn rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Lập tức nhìn về phía bên cạnh một lão giả, Tô Huyền Thông, ngươi mau chóng cho ta đi thăm dò rõ ràng duy trì đại tần thế lực sau lưng là ai. Đều có cái nào? Là Thánh Tổ. Tô Huyền Thông hóa làm một đạo khói trắng biến mất. Tô Thủ Ngu, ngươi đi tìm tới Tô Bá cũng phá hủy Phong Đô Thành. Thánh Tổ trong mắt sát ý ngập trời. Tô Thủ Ngu tu vi võ thánh thất cảnh, là ám điện cũng là đại lục đệ nhị cường giả, có hắn xuất thủ tuyệt không ngoài ý muốn. Giao cho ta. Người mặc áo da màu đen nhìn như 35 tuổi Tô Thủ Ngu lĩnh mệnh mà đi. Tô Bản Tô Mục, hai người các ngươi cùng một chỗ hành động, bất lương xoáy liên sát chúng ta ám điện hai người, các ngươi đi cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai người bọn họ liên thủ ngay cả Tô Thủ Ngu cũng không là đối thủ, đối phó một cái bất lương xoáy tự nhiên không nói chơi. Là Thánh Tổ. Tô Bản Tô Mục đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thánh Tổ vung tay lên, một khối ngọc bài rơi vào Khánh Võ Đế trong tay, gặp được phiền phức bóp nát ngọc bài, lão phu tự sẽ xuất hiện. Khánh Võ Đế sắc mặt đại hỉ, kích động hô, tạ ơn Thánh Tổ. Tạ ơn Thánh Tổ. Có khối ngọc bài này hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng. Một lúc lâu sau, Duyện Châu Bình Nguyên Phong Đô Thành bên ngoài, Tô Thủ Ngu ngẩng đầu nhìn về phía tường thành cao ngất. Khi đứng ở chỗ này, Tô Thủ Ngu mới chính thức ý thức được Phong Đô Thành bất phàm, âm khí tràn ngập ngay cả hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Cái này Bạch Khởi người thế nào? Có thể ngưng tụ ra cấm kỵ loại tôn linh pháp tướng. Nơi sa mạc thập điện hơi kinh, đây là ai? Ta vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Thiếu chủ, hắn là thiên cơ biến Tô Thủ Ngu, đại lục xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp cao thủ, đã từng một người chém giết 5 tên vây công hắn võ thánh. Thiên cơ biến Tô Thủ Ngu, một người chém giết 5 tên võ thánh. Mạc Thập Điển đấy lòng run lên, chiến tích như vậy đưa hãn. Tô Thủ Ngu quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thập Điển vị trí của bọn hắn sau, trực tiếp thẳng hướng trong thành đi đến. Thiếu chủ, hắn phát hiện chúng ta. Mạc Thập Điển không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là không biết cái này Phong Đô Thành có thể hay không vây khốn hắn. Cho đến trước mắt đã có 5000 võ giả tiến vào, trong đó còn có 4 vị võ thánh, nhưng là một cái đều không có đi ra, cái này Phong Đô Thành thần bí cùng cường đại làm người ta kinh ngạc, tiếp tục xem đi. Mạc Thập Điển ẩn ẩn có loại cảm giác, liền xem như Tô Thủ Ngu, cũng giống vậy sẽ gây kích ở bên trong. Lúc này một người nam tử xuất hiện Mạc Thập Điển bên người, thiếu chủ, tin tức mới nhất, Dự Châu phương hướng ám điện Tô Thiên Mệnh cũng chết ở bất lương xoáy chi thủ, mà lại đại tần quân đội đã cầm xuống toàn bộ Dự Châu, hiện tại chỉ còn lại Thịnh Kinh. Cái gì? Mạc Thập Điển cùng lão giả đều kinh đến. Bất lương xoáy trước đây không lâu mới đánh chết Tô Chấn Nhạc, lúc này mới bao lâu lại đem Tô Thiên Mệnh giết? Cái này bất lương xoáy cũng quá manh liệt đi. Mà lại Ký Châu phương hướng, Tô Liệt rất có thể cũng đã chết. T. Lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Ám điện 10 thánh đi thứ 3. Lần này ám điện sợ là triệt để ngồi không yên. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 219, thần cửa phi cơ. Người tới đem cái này đậu bị kéo ra ngoài chặt chương 219, thần cửa phi cơ. người tới đem cái này đậu bị kéo ra ngoài chặt thời gian lặng yên qua 3 ngày. Lúc này Tô Cảnh bọn hắn quân hạm thông qua kinh hàng bận hạ, tiến nhập Từ Châu khu vực. 2 ngày sau liền sẽ đến Dự Châu. To lớn bảo thuyền trong chủ điện. Mao Tương chính hướng Tô Cảnh báo cáo mới nhất lấy được tình báo. Vậy hạ, ám điện tiến về Tây Thủy Tô Chấn Nhạc cùng tiến về Dự Châu Tô Thiên Mệnh đều đã bị đại soái đánh giết, tiến về Ký Châu Tô Liệt bị Lữ Bố mới thu bộ hạ huyết minh làm thành huyết nô. Duyện Châu Nhiệm Mẫn hồi âm, Bạch Khởi dùng Tôn Linh pháp tướng phong đô thành khốn trụ Tô Bá cùng về sau đi vào Tô Thủ Ngu, còn có vô số cường giả, hiện tại phong đô thành nội tình huống không rõ. Tô Cảnh nghe được phần tình báo này rốt cục yên lòng. Đồng thời đối với đại soái năng lực làm việc phi thường hài lòng, lúc trước để hắn tiến về Thịnh Kinh thật sự là quá đúng. Nỗi lòng lo lắng sau khi để xuống, Tô Cảnh nhìn về phía Mao Tương tò mò hỏi, ngươi nói Lữ Bố mới thu bộ hạ huyết minh giết Tô Liệt, cái này huyết minh là chuyện gì xảy ra? Có thể đánh giết võ thánh cường giả, xem ra cũng không đơn giản. Hoàng Sao trong thư nói đến, là huyết y lìa giáo chủ triệu hoán đi ra huyết ma, bị Lữ Bố thu phục hiện tại thành Lữ Bố tiểu đệ. Thực lực sâu không lường được, Tô Liệt tiến về đại doanh khiêu khích lúc, bị huyết minh trấn áp cũng làm thành huyết nô thở Lữ Bố thúc đẩy. Huyết ma. Tô Cảnh cùng trong phòng tất cả mọi người kinh đến. Tô Cảnh trong lòng thầm hỏi, hệ thống thế giới này thật là có ma. Trước mắt thu thập được tin tức, chỉ biết là tựa hồ có cái gọi ma huyên địa phương, huyết ma xuất từ nơi đó. Tình huống cụ thể, các loại ký chủ thống nhất trung nguyên sau, bản hệ thống liền có thể quét hình toàn bộ tinh cầu, đến cùng liền sẽ biết đáp án tốt. Thống nhất trung nguyên cũng liền mấy ngày nay. Bệ hạ, còn có. Mao Tương tiếp theo nói ra, đại soái gửi thư bên trong còn nói, ám điện 10 thánh đều là bệ hạ lão tổ, trong đó thánh tổ Tô Lăng Tiêu chính là công nhận đại lục người thứ nhất, tu vi võ thánh bắt cảnh, hiện tại trừ Tô Lăng Tiêu, còn lại võ thánh đều là đã xuất thế. Tô Cảnh sững sờ. Kinh ngạc nói, đại lục người thứ nhất võ thánh bắt cảnh. Hắn cười, coi là còn có cấp bậc cao hơn tồn tại đâu. Không nghĩ tới đường đường đại lục người thứ nhất mới võ thánh bát cảnh. Mẹ nhà hắn, hắn võ thánh thấp nhất đều là võ thánh bát cảnh có được hay không? Hiện tại trừ Bạch Khởi, mặt khác đều là võ thánh cựu cảnh đỉnh phong. Đại tần hiện tại giẫm chết Tô Lăng Tiêu thật giống như giẫm chết con kiến. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một cái tức giận thanh âm lạ lẫm, các ngươi dám đối với ta như vậy, các ngươi nhưng biết ta là thần phận gì, chính là các ngươi bệ hạ gặp ta đều muốn cung cung kính kính trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Tiếp lấy một người thị vệ đội vã chạy vào. Bệ hạ, trên thuyền đột nhiên tới một thanh niên, hắn thái độ ác liệt, thống lĩnh để cho ta tới hỏi thăm bệ hạ. Người này nên xử lý như thế nào? Để hắn tiến đến. Tô Cảnh ánh mắt ngưng tụ, trông thấy hắn đều muốn cung cung kính kính. Có ý tứ. Điện Vi cùng Hứa Trử nhanh chân đi ra rơi vào Tô Cảnh phía trước, chuẩn bị đối phương làm ra việc ngốc. Cái Nhiếp cùng Vũ Hóa Điền một trái một phải đứng yên Tô Cảnh sau lưng, phía dưới Trương Lương, Gia Cát Lượng, Trương Tam Phong, Lao Đạo cùng Tình Túc lão nhân ngồi ở bàn trà trước thần sắc tự nhiên. Rất nhanh Giang Ngọc Hành liền một mặt cao ngạo nên ngang đi đến, cũng không có trước tiên cho Tô Cảnh chào, mà là nhìn chung quanh, một bộ rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Điện Vi nổi giận, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống hành lễ, bạo ngược khí thế ép hướng Giang Ngọc Hành. Giang Ngọc Hành khỏe mắt thoáng nhìn, ống tay áo tùy ý vung lên, khí thế kinh khủng liền biến mất vô tung. Chỉ là võ tôn tam cảnh cũng dám phách lối. Tô Cảnh phất phất tay để Điện Vi lui ra, không đổi, hắn ngược lại muốn xem cái này đậu bị muốn làm gì. Thản nhiên nói đi, ngươi tìm đến chấm cần làm chuyện gì? Ngươi chính là Tần Hoàng. Giang Ngọc Hành trong mắt không có chút nào kính trọng chi ý, thậm chí còn mang theo một tia khinh miệt. Hắn chậm chạp đi đến Lao Đạo trước mặt của chính mình rót một chén rượu, một ngụm khó chịu xuống dưới. Long đẳng thương hội thần tiên say quả thật không sai. Lao Đạo hai mắt meo lại sát ý bừng bừng. Trong tay áo đã nắm nuốt một lớn sấp âm lôi phủ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, hắn cam đoan con hàng này sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tạt bã. Cầu nương dưỡng, dám dạng này đối với bệ hạ nói chuyện, Tô Cảnh cũng không có thúc, để hắn trang, chờ hắn trang. Hiện tại có bao nhiêu trang đợi lát nữa liền có bấy nhiêu khổ cực. Trương Lương cùng Gia Cát Lượng mang trên mặt ý cười nhạt, có chút hăng hái nhìn xem. Tinh Túc lao nhân thì cho tên ngốc bức này mặc niệm, thật sự cho rằng nơi này là ai cũng có thể tới sao? Có hắn khóc thời điểm. Điện Vi cùng Hứa Trừ tức giận đến nổi gân xanh, đợi lát nữa cam đoan đem hắn chặt thành thịt nát. Phanh. Giang Ngọc Hành trực tiếp nâng cốc chén nhét vào lao đạo trước mặt, đem lao đạo trong chén rượu đều đổ. Lao đạo tay nắm ken két vang. Vậy hạ chỉ đi, để cho ta diệt tên ngốc bức này. Lúc này Giang Ngọc Hành mới chậm rãi đưa ánh mắt đặt ở Tô Cảnh trên thân, phát hiện đối phương y nguyên thần sắc bình tĩnh, không khỏi coi trọng Tô Cảnh vài lần, sau đó mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi cũng không tệ lắm. Đáng ra chúng ta thần cửa phi cơ vì ngươi xuất thế. Thần cửa phi cơ. Đám người cùng nhau khẽ giật mình. Tinh Túc lao nhân thì trong lòng run lên, cái kia đứng hàng ám điện đằng sau đại lục thứ hai khủng bố thế lực. Trong truyền thuyết có 4 vị võ thánh. Nếu như là trước đó, Tinh Túc lao nhân sẽ còn khuyên bệ hạ hảo hảo đối với hắn. Nhưng là nghe vừa rồi tình báo sau, Tinh Túc lao nhân cảm thấy, thần cửa phi cơ thuần túy là đang tìm cái chết. Ám điện 10 thánh hiện tại chết 3 cái, một cái bị chế thành huyết nô, còn có 2 cái bị vây ở phong đô thành, ngay cả ám điện đều không phải là bệ hạ đối thủ, cái này thần cửa phi cơ thật là khờ đến có thể. Nếu có thể nhìn trộm thiên cơ, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không cho mình tính toán sao? Giang Ngọc Hành đối với đám người kinh dị biểu lộ phi thường hài lòng, không thể nghi ngờ nói, chúng ta thần cửa phi cơ có thể giúp ngươi liên lạc thế lực khác cùng nhau đối phó ám điện, chỉ cần sau đó ngươi để cho chúng ta thần cửa phi cơ trở thành đại tần cung phụng tông môn liền có thể. Cung phụng tông môn. Làm đại tần cung phụng tông môn, bệ hạ chỉ cần hàng năm cống lên 5000 vạn lượng bạch ngân cùng định kỳ lễ bái chúng ta môn chủ, à, còn có, chúng ta thần cửa phi cơ muốn bệ hạ làm sự tình, nhất định phải ưu tiên với đất nước sự tình. Bệ hạ không được có bất kỳ lý do gì. Lúc này trong đại điện trừ Giang Ngọc Hành thanh âm hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Giang Ngọc Hành, mà hắn còn không tự biết, còn tại ba hoa trích trẻ. Tô Cảnh nghe không nổi nữa, phất phất tay, kéo ra ngoài chặt đi. Ta thật sự là phục. Cái này thần cửa phi cơ là có bị bệnh không, hắn có phải hay không bản thân cảm giác quá tốt rồi. Giang Ngọc Hành thanh âm im bặt mà dừng. Kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, không xác định hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhưng mà trả lời thật sự là hắn là cái nhiếp phát ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này không phải rất mạnh, nhưng có thể trực tiếp phế đi Giang Ngọc Hành đan điền. Giang Ngọc Hành kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy máu. Tiếp lấy liền cảm giác được tự thân nội lực đang nhanh chóng sói mòn. Giang Ngọc Hành sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía cái nhiếp, ngươi dám phế đi tu vi của ta? Ta thế nhưng là thần cửa phi cơ thiếu môn chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ thần cửa phi cơ trả thù? Điền Vi sải bước tiến lên, một cước đem Giang Ngọc Hành đạp lăn trên mặt đất. Thần cửa phi cơ tính là cái dám gì? Hứa Chử vung lấy đại đao tới gần, chữ chữ như băng, xông ngươi cái này đức hạnh liền biết, thần cửa phi cơ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch đủng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 220, Long Tôn điên cuồng, tự sáng tạo bí thuật, huyết kế đoạt tiên thuật. Chương 220, Long Tôn điên cuồng, tự sáng tạo bí thuật, huyết kế đoạt tiên thuật. Giang Ngọc Hành kinh hoàng nhìn xem hung thần ác sát hai người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt âm tàn không gì sánh được. Tần Hoàng, ngươi liền không sợ chúng ta thần cửa phi cơ đảo hướng đại thịnh sao? Chậm. Tô Cảnh đột nhiên quát. Giang Ngọc Hành thầm thở phào, nhưng là trên mặt hận ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lạnh lùng chế giễu đạo, bây giờ mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã chậm. Đại Tần lại bởi vì ngươi ý miệng. Điển Vi trực tiếp một bàn tay quạt tới. Giang Ngọc Hành trong nháy mắt hoa mắt, trên mặt đau rát. Tô Cảnh uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, hắn nhắc nhở ta, giết lúc trước hắn hỏi trước xuất thần cửa phi cơ chỗ, các loại có dành sau, chúng ta lại tìm thần cửa phi cơ tính sổ sách. Vậy hạ anh minh. Lúc này giữa sân đám người nhao nhao phụ họa. Mà Giang Ngọc Hành đấy lòng run lên, kinh hãi nhìn xem trước mặt những này người không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn đến cùng có biết hay không mình đang làm cái gì? Thế mà vẫn còn muốn tìm bọn hắn thần cửa phi cơ tính sổ sách. Bọn hắn còn có cơ hội này sao? Không có bọn hắn thần cửa phi cơ tương trợ, bọn hắn như thế nào đối phó ám điện? Điên rồi, đều điên rồi. Lúc này lao đạo đứng lên, đối với Tô Cảnh túi người hành lễ sau, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giang Ngọc Hành, bệ hạ, bần đạo ta suy nghĩ không thông suốt, cần tìm người hỗ trợ đem trong lòng tích tụ khơi thông khơi thông. Xin mời bệ hạ ân chuẩn. Chuẩn. Ta ơn bệ hạ. Nói xong liền cùng Điển Vi Hứa Chử hai người cùng nhau đi hướng Giang Ngọc Hành. Ngươi bọn họ muốn làm gì? Giang Ngọc Hành luống cuống. Phanh. Lao đạo một cước đá hướng Giang Ngọc Hành đũng quần, ánh mắt hung ác, con mẹ nó ngươi, bảo ngươi uống rượu của ta. Ta để cho ngươi uống sao? Phanh. Một cước đá hướng Giang Ngọc Hành đau đến bặm mặt, bảo ngươi quẳng cái chén, còn đổ nhào rượu của ta. Ngươi là cảm thấy ngươi rất như bức hay là rất đẹp trai? Phanh. Một cước đá hướng Giang Ngọc Hành biến hình mà muốn rào biện miệng máu, bảo ngươi miệng đầy phun phân. Nhìn thấy lao đạo còn muốn đá, Điển Vi vội vàng đi lên giữ chặt, quan chủ điểm nhẹ, nơi này đến Dự Châu còn có một hai ngày thời gian đâu, trên đường nhàm chán. Lao đạo trong nháy mắt kịp phản ứng, Điển Vi thống lĩnh nói cực phải. Hứa Chử cực kỳ nói nghiêm túc, sau đó sẽ khá huyết tinh, chúng ta kéo ra ngoài chơi, để tránh ô uế bệ hạ cùng các vị đại nhân mắt. Có đạo lý. Điền Vi ạ ổ đạo cùng nhau gật đầu. Giang Ngọc Hành nghe chút trực tiếp mất đi. Đám người cái này ba cái xúc vật a. Thịnh Kinh vùng ngoại ô trang viên nào đó tầng hầm. Tô Bản cùng Tô Mục thuận lối đi nhỏ nhanh chóng hướng ra phía ngoài tiềm hành. Rất nhanh liền xuất hiện tại một cái cự đại bát ngát trong không gian dưới đất, nhìn thấy không gian bố trí hai người con người đột nhiên co lại. Vị trí trung ương là một tòa to lớn bình đài hình tròn. Bốn phía bao quanh chín cái vết máu loang lổ của đá, thân trụ khắp đầy quỷ dị vặn vẹo phù văn, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Chính giữa bình đài, một cái thân ảnh mặc hắc bào ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Làm cho người sợ hãi chính là, bình đài bên ngoài lại xâm nhiên sắp hàng 16 cố cổ lao thạch quan. Trên mặt đất từng chồng bạch cốt trải tản ra đến, âm trầm tử khí tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là tế đàn. Tô Bản sắc mặt kinh nghi. Tốt ngươi cái bất lương soái, dám làm ra như vậy táng tận tiên lương hoạt động. Tô Mục từ chỗ tối tăm đi ra đối với trong tế đàn ở giữa thân ảnh nghiêm nghị quát. Tô Bản trong mắt lúc này sát ý lẫm liệt, bất lương soái, ngươi không chỉ có giết Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thiên Mệnh, còn giết nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người nói chuyện đồng thời lấy ra vũ khí. Trong tế đàn thân ảnh chậm rãi đứng lên, trong miệng lộ ra điên cuồng ý cười, ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Các ngươi như biết, ta Long Tôn các loại hôm nay bao lâu sao? Các ngươi những này trốn đi láo giả. Tô Bản Tô Mục hai người trong lòng kịch chấn, ngươi không phải bất lương soái, là Thánh Võ Đường Long Tôn. Hai người ngây ngẩn cả người. Con hàng này không phải đại thị người sao? Tô Mục trong mắt sáng lên, tựa hồ biết cái gì, trầm giọng nói, Long Tôn, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Long Tôn không có trả lời, mà là tại hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, xuất ra chủy thủ ở lòng bàn tay vị trí, liên vẽ mấy đạo lỗ hổng, máu tươi hào hạt chảy ra nhỏ tại dưới chân phức tạp trong đồ án. Ông, tế đàn mãnh liệt chấn động, tất cả đường vân bỗng nhiên sáng lên phát ra quang mang chói mắt, giống vật sống một dạng nhanh chóng kéo dài, bò đầy cột đá tuôn hướng 16 cỗ thạch quan, cho đến toàn bộ địa cung, trong khoảnh khắc, địa cung nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Long Tôn ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi lại không dừng lại, coi như ngươi là Thánh Võ Đường đường chủ, ta cũng không để ý đem ngươi đánh giết. Tô Mục ánh mắt nheo lại. Giết ta? Long Tôn hờ hững ngẩng đầu, hung ác nham hiểm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng liệt lên lộ ra nhe răng cười, đáng tiếc đã trộm. Có ý tứ gì? Hai người sắc mặt đại biến. Các ngươi không ngại nhìn xem dưới chân của mình. Tô Bản Tô Mục túi đầu nhìn lại, hãi nhiên phát hiện trên chân không biết lúc nào cuốn lên vô số huyết sắc phù văn. Tô Mục mở mị phát lực, lại phát hiện hai chân như hãm vũng bùn không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là võ thánh ngũ cảnh. Quan lệnh nói, chỉ là tà ma ngoại đạo chi thuật cũng nghi vây của ta. Tô Mục quanh thân nổi lên hào quang màu xanh tăng gọn, chân phải đột nhiên hướng lên nâng lên, đường vân màu đỏ như máu bị lôi kéo đến biến yếu trở thành nhạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trung quanh 16 cỗ thạch quan ầm vang mở ra, vô tận tơ máu như xúc tu giống như từ bên trong mãnh liệt chảy ra, nhanh chóng không gì sánh được cuốn ở Tô Bản Tô Mục trên thân. Tô Mục nâng lên chân, bị hung hăng lôi trở lại mặt đất, mà lại lần này tia máu màu đỏ càng là cuốn lên hai người toàn thân. Những tơ máu này chuyện gì xảy ra? Lại có thể áp chế tu vi của chúng ta? Hai người ánh mắt thất thần, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Ha ha ha, các ngươi không cần vùng ấy. Long Tôn kích động đi tới, biết ta vì một ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Dòng dã 10 năm, liền chờ các ngươi những lao già này đi ra, để cho ta leo lên võ thánh chi cảnh. Chuẩn bị 10 năm. Hai người đáy lòng phát run, đó là cái tên điên, lại dám tính toán bọn hắn. Nhìn thấy những thạch quan này sao? Bên trong đều là trường bối của các ngươi hải cốt. Lần này biết vì cái gì có thể áp chế các ngươi đi. Ngươi, Tô Bản Tô Mục mở to hai mắt nhìn. Ngươi dám trộm đào hoàng lăng, khinh nhẫn Tô gia tổ tiên hải cốt. Tô Bản nổi giận, dùng ánh mắt giết người nhìn xem Long Tôn, chờ ta tránh thoát trói buộc, ta nhất định giết ngươi. Tránh thoát trói buộc. Long Tôn cởi áo khoác, lộ ra bên trong mở ra thân thể, ngựa khí lạnh lẽo, các ngươi không có cơ hội, ra đi, tội lòng. Vâng. Vô tận huyết vụ từ Long Tôn thể nội chảy ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu diện mục dữ tợn khủng bố huyết sắc cự long. Đầu này cự long còn mang theo hai phiến cánh thịt, trên cánh thịt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, trong miệng tràn đầy răng nanh sắc bén, nguyên thân che kín lệ khí, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện. Tô Bản Tô Mục quá sợ hãi. Tô Bản kinh ngạc nói, người mới võ tôn tu vi, tôn linh pháp tướng tại sao lại là thực thể? Long Tôn giống như điên cuồng, đó là đương nhiên là bởi vì ta dung hợp thịnh cao trở thánh cảnh hải cốt. Thịnh cao trở trong hải cốt có vô tận lực lượng, nhục thể của ta dù chưa nhập võ thánh, nhưng là căn cốt đã là thịnh cao trở cấp bậc. Ngươi dung hợp phụ hoàng ta hải cốt. Tô Bản Tô Mục như bị sét đánh. Tô Mục lập tức lắc đầu, khàn giọng khiển trách bác, điều đó không có khả năng, phụ hoàng ta thân ở đế hoàng long khí, thi hải của hắn không ai có thể dung hợp. Ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Người bình thường đương nhiên dung hợp không được. Long Tôn cười, trong tiếng cười lộ ra cuồng ngạo, nhưng ta mở ra lối riêng, sáng chế ra một bộ bí thuật, nó có thể đoạt người khác căn cơ đền bù tự thân khuyết điểm. Long Tôn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu như là tuyên cáo, ta đem mệnh danh là huyết kế đoạt thiên thuật. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 221, Long Tôn cao hứng quá sớm, Long Tôn cái chết. Chương 221, Long Tôn cao hứng quá sớm, Long Tôn cái chết. Tô Bản Tô Mục thần sắc hãi nhiên. Khó có thể tin nhìn xem Long Tôn, tự sáng tạo bí thuật, càng như thế thiên tài. Tô Mục ngữ khí hơi chậm, nhẹ giọng khuyên nhủ, đã ngươi là Thánh Võ Đường đường chủ, lại giống như thiên phú này, vì sao muốn đối với chúng ta độc thủ? Hiện tại thả chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Tôn cười nhạo cười nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta họ Hạ tên Thông Kiệt, là tiên triều đại hạ hậu nhân. Cái gì? Hai người con ngươi cực chấn. Hắn lại là đại hạ Dương Nghiệt. Tô Mục kinh hô, ngươi là muốn lật đổ đại thịnh, phục hưng đại hạ. Long Tôn lại lắc đầu, trong mắt lại lộ ra càng thêm cuồng nhiệt quan mang, không không, mục đích của ta không phải cái này, mà là các ngươi ám điện, hiện tại đại lục linh khí không đủ căn bản là không có cách đột phá võ thánh, nhưng là máu của ta kế đoạt tiên thuật lại có thể. Lấy thịnh cao trở hải cốt làm chủ, Tô ra 16 vị tiên tổ thi thể làm cơ sở, thi triển huyết kế đoạt tiên thuật cướp đoạt các ngươi một thân tu vi, giúp ta một bước lên trời bước vào võ thánh chi cảnh. Ngươi điên rồi. Tô Bản thần sắc sốt ruột. Tô Mục lại sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, ngươi nói nhiều như vậy, đang chỉ hoãn thời gian. Ha ha ha, Long Tôn giang hai tay ra lần nữa cười ha hả, đáng tiếc, ngươi phát hiện quá muộn, nếu như vừa mới bắt đầu các ngươi cùng một chỗ dốc hết toàn lực còn có thể tránh thoát trói buộc, hiện tại hết thể đã trễ rồi. Long Tôn nói xong, toàn bộ địa cung đường vân huyết quang đại thịnh. Không trung tội long đáp xuống, miệng lớn mở lớn, tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu trực tiếp đem hai người nuốt xuống. Giống. Tội long quanh thân huyết khí cuồn cuộn, bụng không ngừng lớn mạnh. Còn muốn làm phản kháng vô vị. Long Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Huyết kế tòa hồn. Long Tôn liên tục đánh ra phát ấn, trong thạch quan 16 cỗ thi thể, lại hóa thành 16 cái sáng chói bằng vàng, gào thét mà ra tinh chuẩn bọc tại tội long trên thân, từng vòng nắm chặt, tội long bụng động tĩnh lập tức biến mất. Ngay sau đó, tinh thuần bằng bạc, dường như thực chất chân khí, bắt đầu liên tục không ngừng từ tội long trên thân chảy ra, hóa thành cột ánh sáng màu máu xuyên vào Long Tôn thể nội. Long Tôn sắc lập tức ngồi xếp bằng xuống toàn lực vận chuyển huyết kế đoạt thiên thuật. Hai canh giờ qua đi, Long Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang lưu chuyển, cảm thụ được thể nội cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vô tận vui sướng xuất hiện tại trên mặt hắn. Ta đột phá võ thánh a, hơn nữa còn đến võ thánh tứ cảnh, ha ha ha, vậy chúc mừng ngươi a. Ân. Long Tôn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, máy móc quay đầu nhìn lại. Thanh âm bởi vì chấn kinh mà run rẩy, bất lương xoái. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Long Tôn lưng phát lạnh, cơ hồ là bản năng bắn người mà lên, huyết sắc tội long phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng hạ xuống xoay quanh tại trước người hắn, huyết quang phun ra nuốt vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mẹ nó, chính mình mới võ thánh tứ cảnh, nhưng là bất lương xoái thế nhưng là giết võ thánh tứ cảnh Tô Chấn Nhạc, cùng võ thánh ngũ cảnh Tô Thiên Mệnh nhân vật đáng sợ a, ngay cả những này thành danh đã lâu lão quái vật đều bị hắn xử lý. Hắn có thể không sợ sao? Ta làm sao tìm được nơi này? Nhìn lời này của ngươi hỏi được, ngươi sợ không phải đầu óc bị hư đi, ta thế nhưng là mật thám, chuyên môn làm tình báo, thánh võ đường đường chủ đương nhiên là đầu ta hảo chú ý đối tượng. Long Tôn nuốt một ngụm nước bọt. Bị một cái kinh khủng võ thánh liệt vào số một chú ý đối tượng, hắn cảm giác cổ mình lạnh siêu siêu. Tận lực dùng hiền hòa ngữ khí nói ra, bất lương soái, ta kỳ thật không phải đại thịnh người, ta vừa rồi nghe được, ngươi là đại hạ hậu nhân. Sau đó thì sao? Bất lương soái không hiểu buông buông tay, chẳng lẽ ân oán giữa chúng ta lại bởi vì thân phận của ngươi mà biến mất? Cái này, Long Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mới đột phá võ thánh cũng không muốn chết a, tiếp tục lấy lòng nói, bất lương soái, ta có thể gia nhập đại tần. Hiện tại đại thịnh rõ ràng không phải đại tần đối thủ. Mặc dù Tô Lăng Tiêu là đương đại người thứ nhất, nhưng là Long Tôn luôn có loại cảm giác, bất lương soái so Tô Lăng Tiêu còn khủng bố. Mà lại Tô Mị cùng kiếm thánh cái nhiếp một trận chiến tin tức cũng truyền về. Đường đường võ thánh lục cảnh Tô Mị bị cái nhiếp thiên địa tạo hóa hình tiêu diệt, cái này kiếm thánh thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù, còn có ký châu trong đại doanh thần bí cường giả, không lên một tiếng liền xử lý Tô Liệt, còn có sự tại Duyện Châu trên vùng bình nguyên phong đô thành. Tô Ba cùng đại lục thứ hai Tô Thủ Ngu tiến vào, hiện tại cũng còn chưa có đi ra đâu. Đại tần võ thánh cường giả cái nào không để cho tâm hắn kinh. Dựa vào một cái Tô Lăng Tiêu liền muốn lập bàn, chỉ sợ rất không có khả năng. Ngươi vì trở thành võ thánh có thể ẩn nhẫn vài chục năm. Ngươi nói ta có thể hay không muốn ngươi? Viên Thiên Cương nói chuyện đồng thời, một cỗ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí thế từ trên người hắn phát ra, toàn bộ địa cung bắt đầu kịch liệt lay động, Long Tôn cùng huyết sắc tội long ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp liền bị chấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Long Tôn dọa đến bảy hồn không thấy sáu phách, còn sót lại may mắn triệt để bị nghiền nát. Thật là đáng sợ. Chỉ bằng khí thế ngoại phóng liền có thể để hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, vậy hắn chân chính thực lực lại có bao nhiêu khủng bố? Nhưng mà càng kinh khủng hơn nữa, Viên Thiên Cương chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Vâng. Toàn bộ địa cung đỉnh chóp trong nháy mắt khí hóa, mãnh liệt ánh nắng rơi xuống, Long Tôn lại cảm giác như rớt vào hầm băng. Mẹ nhà hắn, đây chính là hơn 30m nhiều dày do cứng rắn nham thạch tạo thành mái vòm, nói không có liền không có. Cái này kinh thiên thủ đoạn phảng phất quỷ thần. Bất quá vẫn chưa xong. Giang giác, một vết nứt ở trên không vỡ ra. Long Tôn đầu vương lòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngốc như gà gỗ, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hẹp dài vết nứt, thấy được vô tận màu vàng cùng một cái vô biên vô tận, cái này sao có thể? Viên Thiên Cương vung tay lên, một sợi lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu vàng từ trong khe hở bay ra, nhẹ nhàng bay xuống huyết sắc tội long trên thân. Bành! Tại Long Tôn kinh hãi không gì sánh được trong ánh mắt, cái này nho nhỏ cao lại hỏa diễm giống như trong nháy mắt rơi vào hỏa du bên trong một dạng, trong nháy mắt cháy bùng, to lớn tội long lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bị thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả một tia bụi bặm đều không có lưu lại. Kêu lên một tiếng đau đớn, Long Tôn linh đài khuấy động, bản thân bị trọng thương. Hắn không lo được thương thế, đối với Viên Thiên Cương liên tục cầu xin tha thứ, bất lương soái, ta sai rồi, cầu người buông tha cho ta. Ta có thể cho ngươi làm nô là buộc. Hắn tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, mới vừa bận tiến vào võ thánh chi cảnh. Hắn thật không muốn chết ta. Nhưng mà Viên Thiên Cương lại lắc đầu, giọng nói vô cùng nó bình tĩnh, không có ý tứ, ta bộ hạ còn nhiều, rất nhiều không cần nô buộc. Mà lại như ngươi loại này lòng dạ sâu như vậy người, hay là triệt để tiêu diệt mới tương đối an tâm. Tung bay ở không trung ngọn lửa nhỏ, bay một tiếng, hóa thành hỏa diễm cự thú trong nháy mắt đem Long Tôn bao phủ, Long Tôn kịch liệt giằng co, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình đang nhanh chóng biến mất. Ta không cam tâm. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta mới trở thành võ thánh ta hận à, ta không cam tâm bất lương soái, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Lòng Tôn cuồng loạn tiếng gào thét tại trong hỏa diễm dần dần biến mất. Hỏa diễm tan đi, trên mặt đất cháy đen một mảnh. Viên Thiên Cương nhìn lướt qua trung quanh, chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị Nạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 222, Quốc sư Lý Huyền Cơ tiến vào Phong Đô thành, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này, người. Chương 222, Quốc sư Lý Huyền Cơ tiến vào Phong Đô thành, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này, người. Duyện Châu Phong Đô thành. Lúc đầu lần lượt bình ổn lại phong ba, lại tại ba người đi ra sau, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Ba người này tu vi đều liên tục vượt mấy cấp, thậm chí có người từ võ giả bát phẩm thăng liền bảy đẳng cấp tiến vào võ tôn lục cảnh. Thoáng một cái, võ giả triệt để điên rồi, cấp đều muốn tiến vào Phong Đô thành. Một màn này thấy Mạc Thập Điển kinh hồn táng đảm. Trong lòng ai thán, cái này Phong Đô Thành đến cùng còn muốn thôn vệ bao nhiêu người? Lúc này một cái áo bào đen che mặt thân ảnh đi hướng Phong Đô Thành, hắn chính là Đại Thịnh Quốc sư Lý Huyền Cơ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiến vào Phong Đô Thành cựu tử nhất sinh, nhưng là hắn chống cự không nổi dụ hoặc. Từ khi bị Bất Lương Soái bị thương bản nguyên sau, trong khoảng thời gian này vô luận hắn cố gắng thế nào tu luyện đều dừng bước tại bát phẩm. Cái này khiến tâm hắn như cho tàn. Mà ở hắn tuyệt vọng thời khắc, biết được Phong Đô Thành có thể tăng lên người tu vi sự tình, vừa mới bắt đầu hắn còn không dám mạo hiểm, bởi vì trừ bắt đầu người kia vẫn luôn không ai còn sống đi ra. Nhưng khi phía sau ba người đi ra lúc, tim của hắn rốt cuộc không nhẫn lại được. Mặc kệ sống hay chết, hắn đều muốn đánh cược một lần. Lý Huyền Cơ bị dòng người đẩy hướng cửa thành tới gần, tiếp lấy quang mang lóe lên hắn tiến vào trong thành. Lý Huyền Cơ nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem bên trong hết thảy. Cái này sao có thể? Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, quang ảnh cùng ồn ào náo động giống như thủy triều vào tới. Phố dài trông không đến cuối cùng, hai bên lầu các giường cột chạm trổ, chu lan ngọc xây, diêm dắt treo thành chuỗi lưu ly cây đèn, phản chiếu con đường đá xanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Sáo trúc quản huyền thanh âm là lướt lọt vào tai, xen lẫn giọng dịu dàng mềm giọng, an uống linh đình ồn ào. Trong không khí nhấp nô mùi rượu, son phấn hương, còn có một loại khó nói nên lời, làm lòng người thần lòng ngọt ngào khí tức. Người đi đường chen vai thích cánh, cầm y liễu hoa phục, trên mặt đều là mang theo thỏa mãn, thậm chí có chút mê say dáng tươi cười, không thấy nửa phần ngoài thành loại kia tranh nhau chen lấn sợ hãi. Đây là Phong Đô Thành nội bộ. Trên lệch to lớn để Lý Huyền Cơ triệt để ngộng. Hắn mở mịt đi thẳng về phía trước. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía một cái xa hoa lãng phí gian phòng, một người quần áo lam lũ vẹn vẹn chỉ có tam phẩm võ giả, chính tay run run từ chồng chất như núi vàng bạc bên trong nâng lên một thanh, dáng tại trên mặt phát ra a a cười quái dị, trong mắt lại không cái khác. Một chỗ son phấn bị nồng đậm cửa son bên trong, mấy vị hăng hái thiếu hiệp cùng vô số võ giả lúc này chính trái ôm phải ấp, đám chìm tại ôn hương nhuyễn ngọc bên trong không cách nào tự kiềm chế, ngập trong vàng son. Đáng tiếc những này đều dụ hoặc không được ta. Lý Huyền Cơ cười lạnh, hắn vừa nói xong câu đó, hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở nên hư ảo. Tiếp lấy liền xuất hiện tại một chỗ coi như xa hoa trong trại viện, Lý Huyền Cơ nhìn xem không gì sánh được quen thuộc địa phương như bị sét đánh. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái hiền lành phu nhân đi ra, nhẹ giọng gọi đạo, "Con ta trở về." Lý Huyền Cơ thân thể kịch liệt run lên, con mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, cái kia gần hơn 30 năm chưa thấy qua mặt, khó có thể tin hô, "Mẹ." Mặc dù biết đây là giả, nhưng là Lý Huyền Cơ hay là bước nhanh đi qua ôm lấy phu nhân. "Huyền Nhi, ngươi thế nào?" Phu nhân đưa tay vuốt ve Lý Huyền Cơ cái hốc, động tác khinh nu. Lý Huyền Cơ đáy lòng phòng tuyến run lên. Cảm giác này là thật. Huyền Nhi, vi nương làm người thích ăn nhất thịt viên kho tàu. Thịt viên kho tàu. Lý Huyền Cơ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lập tức đi theo phu nhân vào phòng. Lý Huyền Cơ nhìn xem trong phòng cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc bài trí, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ khi mẹ hắn liền rốt cuộc chưa có trở về qua nơi này. Xông vào mũi mùi thơm đánh tới, Lý Huyền Cơ nuốt nước miếng một cái. Hay là cái mùi này? Con ngốc đứng đấy làm gì? Nhanh tọa hạ ăn cơm. Là mẹ. Lý Huyền Cơ vừa tọa hạ, phu nhân liền kẹp một khối thịt cá đặt ở hắn trong chén, một mặt cương triều, đến, ăn đi. Tạ ơn mẹ. Lý Huyền Kính đấy lòng không ngừng nhắc nhở chính mình đây đều là ảo giác, nhưng là hắn nhưng lại không muốn đi phá hư đây hết thảy. Đứa nhỏ ngốc, cùng mẹ nói cái gì tạ ơn? Lý Huyền Cơ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mẹ ruột của hắn vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Chỉ là về sau đúng lúc này, tường viện bên ngoài cửa gỗ hung hăng bị người đá văng, mấy cái du côn xông vào. Lão đại, đình viện này nhìn xem không sai, hẳn là một cái nhà có tiền. Nghe được thanh âm này, Lý Huyền Cơ trên tay đũa xoạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Chính là thanh âm này. Cái kia một mực như giỏi trong xương giấu ở đáy lòng của hắn bung đi không được thanh âm này đằng sau, mẹ ruột của hắn liền sẽ rời hắn mà đi ác ngộng lần nữa hiện lên ở Lý Huyền Cơ trong đầu. Hắn không ngừng run rẩy. Phu nhân sắc mặt đại biến, hốt hoảng lôi kéo Lý Huyền Cơ đi hướng nội thất, đem Lý Huyền Cơ giấu ở dưới giường, liền dùng tạp vật ngăn trở thân ảnh của hắn. "Huyền Nhi, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng đừng đi ra." Lý Huyền Cơ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này mấy cái du côn đã tiến nhập đại đường, phu nhân đi ra nghiêm nghị quát, "Các ngươi là ai, nhưng biết nơi này là Lý gia, phu quân ta thế nhưng là thất phẩm võ giả." Chờ hắn trở về nhất định phải lấy tính mạng các ngươi. Lý Huyền Cơ tâm thần run lên. Phụ thân, không tốt, phụ thân chẳng mấy chốc sẽ bị Mạc gia bố trí mai phục đánh giết. Lý Huyền Cơ từ gầm giường leo ra, bước nhanh đi ra nội thất, đưa tay liền phát ra năm đạo kiếm khí, năm cái du côn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Phu nhân cực kỳ chấn động nhìn xem Lý Huyền Cơ. "Huyền Nhi, ngươi trường nào thì trở nên mạnh như vậy?" Lý Huyền Cơ không có trả lời, mà là ngữ khí kiên định không gì sánh được nói, "Mẫu thân, lần này ta sẽ không lại để cho ngươi cùng phụ thân xảy ra chuyện." Phu nhân vui mừng cười, "Tốt tốt tốt, Huyền Nhi sẽ bảo hộ chúng ta." "Mẹ, ta đi đem phụ thân mang về." "Phụ thân ngươi đang cùng Mạc gia gia chủ đàm phán đâu, ngươi đi làm gì?" Phu nhân nhíu mày. "Mẹ, ngươi không biết, phụ thân cùng Mạc gia đàm phán là cái cục, Mạc gia mặc dù trên mặt nổi đáp ứng phụ thân yêu cầu, lại âm thầm tại phụ thân trên đường trở về bố trí mai phục, phụ thân căn bản liền sẽ không để phòng ta phải đi, ngươi nói cái gì? Mạc gia dám như vậy?" Phu nhân trong nháy mắt luống cuống. "Cái này nên làm thế nào cho phải?" "Mẹ yên tâm, bằng vào tu vi hiện tại của ta nhất định có thể hộ phụ thân chu toàn. Ngươi để cho ta đi thôi." Lý Huyền Cơ trong mắt sát ý lắm liệt, Mạc gia vì thành Tây mỏ mối dám phục sát phụ thân hắn, lần này hắn muốn tự tay hủy diệt Mạc gia. Phu nhân do dự một chút hay là đồng ý Lý Huyền Cơ thỉnh cầu, bất quá vẫn là dặn đi dặn lại đạo, "Huyền Nhi ngươi nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không có khả năng phớt lờ." "Là mẹ." Lý Huyền Cơ nói xong liền đội vã hướng thành tây bên ngoài ngoại ô tiến đến. Chờ ta cứu được phụ thân diệt mặt ra, ta lại rời đi nơi này cũng không muộn. Lý Huyền Cơ đáy lòng lặng yên suy nghĩ, nhưng là hắn không có phát hiện, từng kia nhỏ không thể thấy hắc khí chính lặng yên không tiếng động tràn vào thân thể của hắn. Màn ảnh đảo ngược, xuất hiện tại một chỗ mở tối trong cung điện. Bạch Khởi ngồi cao trên bảo tọa, lối vào Tô Thủ Ngu chậm rãi đi vào, ánh mắt thâm hàn nhìn xem chỗ cao thân ảnh, người chính là Bạch Khởi. Tên đê tầm này, thế mà đem hắn vây ở đủ loại tràng cảnh bên trong trọn vẹn 3 ngày, nếu như không phải hắn ý chí kiên định chỉ sợ đã giống những người khác một dạng trầm luân trong đó. Bạch Khởi thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi là người thứ nhất đi đến người nơi này. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.